陀佛。
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, ba thiên vạn kiếp năng tao ngộ, ngã kim kiến văn đăng thọ trì, nguyện giải Như Lai chân thần nghĩa. Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát. Nam mô Khai Bảo Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Ami Đà Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Chúng ta đang theo dõi thời khóa trực tiếp. Chúng ta thường gặp nhau vào tối thứ tư, tối thứ bảy giờ Việt Nam, lúc 20 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay là bài thứ 85 trong chủ đề gọi là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Thuyền Giảng, hay còn gọi là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú. Chúng ta thêm chữ tiện giảng là chúng ta giảng không hết, chính là bản này. Bản này là bản chữ Hán Phật Thuyết Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh Khoa Chú. Và đây là thượng quyển, là quyển thứ quyển trên, nó tức là in ra có hai quyển, một quyển thượng một quyển hạ. Và đây chính là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú Tiện Giảng, Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú, tức là bản chú giải của Ngài Hòa Niệm Tổ đối với Kinh Vô Lượng Thọ Hội Tập. Ngài dùng 110 bộ chú sớ của Tổ sư Đại Ấn Đức, và dùng 83 bộ kinh luận khác nhau để chú giải cho Kinh Vô Lượng Thọ. Và Thượng Tinh Không nhận thấy rằng việc chú giải như thế vẫn còn hơi khó đối với người đời nay chúng ta. Cho nên Hòa Thượng Đại Lão, Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không, Ngài phân khoa, Ngài chia ra, chia đoạn ra, và Ngài đặt thêm cái tiêu đề là phân khoa phán giáo. Phán là quyết định cái đoạn đó nội dung là gì. Cho nên gọi là Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú, hay còn gọi là Kinh Vô Lượng Thọ Khoa Chú. Khoa là phân khoa phán giáo, chú là chú giải. Như vậy chúng ta may mắn chúng ta được học bộ này. Hòa Thượng giảng bộ này tổng cộng 4 lần trong đời, từ bộ năm 2012, 23, 24 là một bộ, tức là được 3 lần, và đến năm 2018, 2019 Hòa Thượng giảng lần thứ tư. Lần thứ tư thì Hòa Thượng chỉ giảng được có 14 tập và không đủ. Các lần khác thì đầy đủ. Còn một bộ nữa là bộ Tịnh Độ Đại Kinh Giả Diễn Nghĩa, thì lúc đó Hòa Thượng chưa có đưa khoa phán vào. Cho nên chúng ta thấy nếu quý vị nghe Tịnh Độ Đại Kinh Giả Diễn Nghĩa thì không giống một phần, có một phần không giống so với bộ chúng ta, hay là bộ Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 chẳng hạn. Bây giờ chúng ta đã dịch khá nhiều đó. Quý vị nghe thì quý vị thấy có phần khác, tại vì thứ nhất là đó là lần giảng lần mấy lần sau rồi. Cái hai nữa là Hòa Thượng đã thêm phần khoa phán, phân khoa phán giáo, Ngài có đưa thêm vô một chút nữa. Cho nên chúng ta may mắn chúng ta được học được bộ gọi là bộ cuối cùng, bộ coi như trọn đời. Những gì tinh hoa nhất mà Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không chúng ta đã để lại cho thế hệ sau, thì chúng ta may mắn được gặp lại. Bởi vì vào cuối đời Ngài đã dùng hết mấy năm để giảng bộ này, để mà truyền ngọn lửa chánh pháp khắp cho thế hệ sau. Mong rằng những người như chúng ta nương vào bộ kinh này, nương vào bộ khoa chú này để mà làm tam tư lương, là tức là ba hành trang để mà về Tây Phương Cực Lạc, một đời lên địa vị bất thoái, một đời lên địa vị ngang hàng với Bồ Tát Bổn Sư, mãi mãi ra khỏi sanh tử luân hồi, không còn chìm đắm trong các đường khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, không phải có cảnh khổ như bây giờ chúng ta bất an giữa chiến tranh, giữa dịch bệnh, giữa thiên tai, giữa tai nạn. Đó là gì? Đó là mục tiêu rốt ráo của chúng ta đời này. Và nếu như chúng ta chịu khó viết thì chúng ta trân quý, bởi vì đây là một cơ hội không dễ gì gặp được. Người xưa người ta nói là gì? Nhân thân năng đắc, Phật pháp năng văn. Thật ra câu này chính là lời của trong kinh. Thân người thì khó được như hoa ưu đàm. Hoa ưu đàm chúng ta không thấy. Và Phật pháp thì khó nghe vì vô lượng kiếp đến nay lâu lâu mới có Phật xuất thế. Quý vị thấy nếu ngay trong thời chúng ta cũng không có gặp được Phật, chỉ gặp được giáo pháp của Phật, nghĩ ra chúng ta cũng còn may mắn, tuy là không được gặp Phật nhưng mà cũng còn gặp được vào thời ngàn năm thứ hai của thời kỳ mạt pháp. Nếu càng về sau thì Phật pháp càng mạt hơn nữa, chắc chắn là không có những người giỏi, không có những người truyền giáo pháp được như đời này. Cho nên chúng ta phải tôn trọng, chúng ta phải trân quý cơ hội này, đừng để lỡ qua. Một khi lỡ qua rồi thì có thể ngàn vạn kiếp sau, thậm chí vô lượng kiếp sau mới gặp lại được. Khi đó chìm đắm trong sanh tử luân hồi biết bao giờ ra, đúng không quý vị? Đâu có dễ dàng gì. Quý vị đừng nghĩ rằng mình kém, mình dở, mình không học được. Pháp môn này dành cho người thượng căn thượng trí, giống như trong kinh A Di Đà lấy ngài Xá Lợi Phất, hay trong kinh chúng ta cũng có Xá Lợi Phất cũng có, đúng không ạ? Là trí huệ đệ nhất còn phải tu học pháp môn này. Còn người dở nhất thì sao? Dở nhất thì trong kinh này không kể, nhưng trong kinh A Di Đà có kể có người rất là dở, đó là tôn giả Châu Lợi Bàn Đà Già, ở Việt Nam còn hay gọi là Châu Lợi Bàn Đặt. Quý vị biết vị này là một người xuất gia nhưng đệ tử không thuộc mỗi một bài kệ, dạy một bài kệ không thuộc, trong thời Đức Phật không thuộc bài kệ nào cả đó. Nhưng vì sao? Vì đời trước làm Tam Tạng pháp sư, là pháp sư giảng kinh cho người ta, nhưng mà sợ người ta giỏi hơn mình cho nên giấu pháp, cho nên đời sau quả báo là bị ngu si đần độn, học một bài kệ cũng không xong. Rất may là gì? Gặp được Đức Phật, cho nên Đức Phật cũng phương tiện dẫn dắt, cuối cùng hóa độ. Đó, như vậy nghiệp chướng chúng ta cũng không đến nỗi dốt như ông tỳ kheo, hay là vị tỳ kheo Châu Lợi Bằng Đại Già. Chúng ta cũng không thông minh như ngài Xá Lợi Phất, đúng không? Chúng ta không đa văn như ngài A Nan, chúng ta không thần thông đệ nhất như ngài Mục Kiền Liên, chúng ta không có giải không đệ nhất hay là đệ nhất đệ tử như ngài Kiều Trần Như, hay là giải không đệ nhất như ngài Tu Bồ Đề. Nhưng chúng ta có điều gì? Đó, tín nguyện trì danh. Thì đời này nếu mà đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên, tức là chúng ta không thay đổi phương hướng, không thay đổi một mục tiêu, chỉ có một phương hướng, một mục tiêu là đời này ra khỏi sanh tử, đời này vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đó là chứng tỏ thiện căn chúng ta sâu dày. Quý vị nghe trong khoảng 151 bài, 150 bài khai thị trích đoạn của Hòa Thượng và những tổ chư vị tổ sư đó, thiện căn có đưa lên trong cái nền tảng SoundCloud đó, thì quý vị thấy là gì? Ở trên đấy có một đoạn khai thị của hòa thượng, thiện nhân không nhớ là cắt từ đâu. Hòa thượng nói là gì? Nếu như quý vị đời này gặp được pháp môn này, quý vị tin được là có thiện căn, nhưng mà nếu quý vị không có thời gian để tu hành thì đó là quý vị thiếu phước đức. Không có thời gian tu, như chúng ta hiện nay chúng ta bận, chúng ta hay thiếu phước đức cho nên không có thời gian tu. Nếu quý vị có thời gian rảnh rỗi có thể tu được mà không chịu dụng công, không chịu tu, đó là gì? Quý vị thiếu gì? Thiếu thiện căn đó. Cho nên là thì có nhiều người rảnh rỗi mà tu không được, đó là thiếu thiện căn. Có người thì sao? Có người thì dư thời gian, không có thời gian, mặc dù rất muốn tu. Chúng ta mà thật sự tu hành đó, thì chúng ta thấy 24 giờ mỗi ngày hình như không đủ, lúc nào cũng thấy thiếu thời gian, đúng không quý vị? Thì trước khi vào bài hôm nay thì Trang xin giải đáp một vấn đề, đó là vấn đề về niệm Phật. Tại vì có đồng tu phản ánh là sau khi giảng bài, chia sẻ bài Pháp Thập Niệm Ký Số của Đại sư Ấn Quang thì có người hình như nghe cũng không hiểu, đúng là căn tánh người đời nay thật sự nghe không có rõ. Tức là có người thế này, bây giờ ví dụ như có người đã niệm Phật, bây giờ công phu gọi là nó có một chút đắc lực, coi như niệm nhiếp tâm được rồi, thì là bây giờ họ trở lại dùng phương pháp niệm ký số 334 của Đại sư Ấn Quang mà trong bài lúc trước thì đã chia sẻ, thì họ nói thấy phiền não chẳng hạn. Họ khi phiền não, tại sao vậy? Tại vì quý vị làm không đúng theo lời tổ. Đại sư Ấn Quang nói rõ ràng phương pháp nào quý vị học không để ý thứ tự. Thứ tự thứ nhất là gì? Nếu như quý vị chỉ cần gì, tha thiết, dùng sự tha thiết mà niệm được thì không cần bước thứ hai. Quý vị nhớ không, Thiền Trang đã làm khoa phán trong đó là bước thứ nhất là gì? Nếu như chúng ta dùng lòng tha thiết, chân thành, trực tiếp mà niệm mà nhiếp tâm được, không cần dùng cách thứ hai, tức là không dùng phương pháp thập niệm ký số ở dưới, ở trên đủ rồi. Bao giờ quý vị nhiếp tâm không được thì quý vị phải gì? Phải lắng nghe, phải nghe cho kỹ từng tiếng từng câu cho rõ. Như vậy đó là hạ xuống cấp thứ hai mới dùng cái phương pháp đó. Và khi mà chúng ta phương pháp đó không được nữa thì mới xuống phương pháp gọi là thập niệm ký số. Rõ ràng như vậy mà, ba bước. Bây giờ mình đã leo lên được bước thứ hai, bước thứ ba, leo lên được tầng thứ hai, tầng thứ ba rồi thì mình bỏ tầng dưới đi, chứ mình lại đi xuống tầng dưới liền ở dưới thì mình phiền não là đúng rồi. Đó là gì? Thiện Trang nói quý vị đồng tu hồi này không hiểu, tức là chính vì nghe pháp không hiểu cho nên hành tất nhiên có vấn đề, đúng không ạ? Đây là người đời nay, cho nên người đời nay không có thầy không được, phải có thầy là vậy, phải có thầy để biết mình sai chỗ nào thầy chỉ. Nhưng mà người đời nay tha thường thông thường là gì? Không có thầy, tức là tự mình học, tự mình biết sao hành trì như vậy, cho nên không có trạch được pháp. Và phương pháp niệm Phật thì Trang nói đi nói lại có nhiều cách chứ không phải mỗi phương pháp thập niệm ký số đó. Cho nên là đừng có cứ cứ áp theo như thế. Đại sư Quang nói đó là cách cho những người không nhiếp tâm được, vân vân vân, và luyện một thời gian. Quý vị nên nhớ Thiền Trang có giảng rất rõ ràng, Thiền Trang nói khi quý vị luyện theo cách 3, 3, 4 hoặc là 5 năm hoặc là cách nào đó theo cái cách nhớ số như vậy, niệm từng câu từng chữ đấy, một thời gian rồi dần dần quý vị phải quên cái số đó đi, dần dần quên cái nhớ đó đi, nó sẽ tiến lên bước 2, tầng tầng 2. Tầng 2 là gì? Lên tầng 2 là quý vị chỉ cần nghe cho rõ, niệm tiếng niệm khởi từ tâm, ra từ miệng, nghe từ vô từ bằng tai, rõ rõ ràng ràng như vậy là được. Đó. Rồi sau khi bước 2 được rồi, lên bước 3. Bước 3 là gì? Trực tiếp niệm bằng tha thiết niệm, lên tầng 3 rồi. Lên tầng 3 là tha thiết niệm là đủ rồi, không cần phải đếm số nữa. Thì quý vị mới vào được trong định, quý vị à. Cho nên người thời nay không biết nghe thì vận dụng sẽ sai lầm. Quý vị muốn nhập định đúng không? Quý vị muốn vô công phu thành phiến đúng không? Mà quý vị còn nhớ con số đó thì làm sao quý vị vô thành phiến được? Thật ra những lời này hòa thượng đều nói cả rồi mà, Thiền Trang nói lại thôi. Chư tổ Đại sư Ấn Quang cũng nói rồi. Nhưng có lẽ quý vị nghe không rõ, cho nên là quý vị không xác định được mình đang ở chỗ nào. Đó. Cho nên có nhiều người không cần phương pháp đó. Ví dụ như cô Lưu Tú Vân, cô vào cái cô chỉ cần gì? Cô niệm bằng tâm tha thiết là xong, cô không cần phương pháp đó. Bởi vì cổ là thượng căn rồi, cô vô một cái là cô lên luôn cái tầng tầng thứ ba, không cần tầng một. À, còn số người thứ hai, một số người thì vào tầng 2, họ cũng không biết phương pháp thập niệm ký số là gì. Họ chỉ cần gì? Miệng niệm Phật ra tiếng từ tông, tâm khởi tiếng niệm Phật, miệng thấy khởi ra, rồi sau đó gì? Tai nghe rõ, họ cũng nhiếp tâm được. Đó quý vị. Và nguyên tắc để vào định là gì? Phải bỏ tất cả, tại vì nó gì? Tất cả nó phải nhiếp vào một pháp. Quý vị học mà trong luận câu xá hay là các cái bộ môn di thức chỉ cho chúng ta phương pháp để nhiếp tâm là gì? Là từ cảnh, nhiều cảnh chúng ta quy về nhất cảnh. À, tức là gì? Bây giờ tâm mình nó tán loạn quá đúng không? Tâm mình nó chạy lung tung hết. Nó chạy nào, nghĩ này, nghĩ kia. Đó là nhiều cảnh quá. Nhiều cảnh quá thì sao? Bây giờ quý vị phải quy về nhất cảnh. Quy về nhất cảnh bằng cách nào? Là chúng ta quy vào một câu Phật hiệu. Một câu Phật hiệu 6 chữ, 4 chữ cũng được. À, một câu Phật hiệu do chưa quy nhất được, phải mượn phương tiện là phải đếm số để thập niệm ký số, hoặc là phương pháp khác là niệm theo hơi thở, hoặc là phương pháp lần chuỗi, vân vân, nhiều phương pháp. Nhưng mà phương pháp mà ngài Đại sư Ấn Quang đề xướng á, hai phương pháp mà Đại sư Ấn Quang đề khoáng xướng á, thì cái phương pháp cho người trung căn á là coi như là dùng phương pháp gì? À, niệm theo hơi thở. Quý vị coi ở trong văn sao á, ngài có đề xướng, thiền gia nghĩ đó là trung căn. Còn phương pháp cho người hạ căn là thập niệm ký số. Cho nên khi mình đã vào tới đó rồi là nhiếp cảnh, tức là đem nhiều cảnh, cảnh duyên tới cuối cùng gom vào một câu Phật hiệu. Và muốn vào định, nguyên tắc tiếp theo để vào định là gì? Là khi cảnh và tâm thành một, tức là câu Phật hiệu và mình là một. Khi mình niệm một hồi, quý vị quên luôn tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ còn một câu Phật hiệu và mình như vậy hòa quyện với nhau, thì đó là nhập định. Cho nên những người nhập được định là nhờ cảnh là tâm, mà cảnh đó nó một cảnh thôi, tâm nó thành nhất thành được. Cho nên ai mà mình quý vị muốn tu một hồi mà quý vị muốn vô được vị đáo định chẳng hạn, thì quý vị để coi lúc đó là quên, tạm quên một phần thân thể đúng không? Còn quý vị lên sơ thiền nó quên quên nhiều thứ nữa, tại vì lúc đó là cái dục nó không khởi, mọi thứ nó không, dục nó là ham muốn, những cái mong muốn nó không muốn, không khởi. Cho nên người đạt được sơ thiền á, tự nhiên họ ít ăn, ít uống. À, tất cả những cái ăn uống dục vọng thế gian là tài dắt sắc nè, danh thực thùy, họ nhẹ nhạt nhạt xuống, tan nhạt xuống. Còn vị đó định thôi là cũng nhẹ xuống rồi, nó cũng nhẹ xuống. Cho nên những người nào mà quý vị muốn biết người ta có công phu hay không á, quý vị coi thử trong đời sống họ có tham những thứ đó hay không. Họ còn tham đủ thứ hết, nào là tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn, tham ngủ. Đã, nếu mà những thứ đó đều còn tham, chứng tỏ người đó chưa vào, thậm chí vị đạo định của họ còn khó được vào được nữa. Đã, chưa nói đến công phu sơ thiền, tức là công phu niệm Phật thành thiền không đạt được. Công phu niệm Phật thành thiền là định của sơ thiền. Định sơ thiền thì là gì? Đã ly dục, tức là hết ham muốn rồi. Đối với năm đó nó hết rồi. Còn đây người ta ham ăn quá rồi, trời ơi, món này ngon, món kia ngon, món này quá ngon, món kia quá dở. Đó là gì? Tâm như vậy không để, chưa có, tức là chưa đến định của sơ thiền, hay nói cách khác công phu thành phiến không đạt được, chưa đạt được. Đó, cho nên là quý vị phải rõ như vậy. Và cách niệm thì Giang nói có nhiều cách niệm, thì Giang xin chia sẻ. Hồi xưa do phương pháp thập niệm ký số thì Giang không biết, thì Giang không biết là tại vì ở trong văn sao hồi xưa nó chưa có dịch ra, chỉ có bản gọi là lá thư tịnh độ của ngài Hòa Thượng Thiền Tâm á, dịch thôi, tức là trích dịch thôi, thì không thấy ở trong đó có phương pháp thập niệm ký số, chỉ có phương pháp niệm Phật hơi thở. À, thì Thiện Trang chỉ niệm theo hơi thở và Thiện Trang dùng cách khác. Như Thiện Trang thì không dùng phương pháp đó, thì cho nên là Thiện Trang dùng cách khác. Ví dụ như Thiện Trang dùng cách là gì? Vì tâm mình nó tán loạn, phải tập trung vào đâu đó. Ví dụ như Thiện Trang phải búng tay à, Mì Đà Phật phải búng như thế này để, hoặc là phải làm cái động tác gì đó, nhíp nhíp tay vậy để cho mình gọi là nhíp tâm vào cảnh. À, một cảnh thôi, thay vì nó để tán loạn bên ngoài thì dùng những phương pháp đó làm thiền một thời gian rồi sao nó nhiếp tâm được rồi, nhiếp tâm được rồi thì sao bỏ ra không cần nhớ nữa, hoặc là niệm theo tiếng mõ đó, từng tiếng mõ đó cũng vậy cũng được, quý vị từng tiếng mõ A Di Đà Phật từng tiếng vậy, nên một thời gian sau, một thời gian sau thì công phu nó sẽ cũng vào được. Nhưng đây thiền gia nghĩ là những cách đó đó là phương tiện thôi đó, rồi khi mình niệm được rồi thì có thể cái câu Phật hiệu chạy rồi có thể ra ngoài, mỗi tiếng gió, mỗi tiếng mưa rơi, mỗi tiếng xe chạy, mỗi tiếng gì nó cũng chuyển thành tiếng Phật hiệu. Thì công phu lúc đó mình hãy tập trung vào Phật hiệu, đừng để ý tới những gì bên ngoài nữa. Thì như vậy quý vị mới vào được định, dần dần quý vị quên hết các phương tiện. Thì đang xin nói như thế này, giống như mình á, là muốn đi đến một thành phố khác đúng không ạ? Chúng ta phải đầu tiên chúng ta phải có tấm bản đồ, chúng ta phải coi đường đó. Khi mà mình lên được coi đường bản đồ xong rồi mình biết tới đây là con đường thẳng rồi, bây giờ chỉ còn một con đường này gọi là xa lộ đó. Ở Việt Nam chúng ta gọi là xa lộ cao tốc mà, ở bên Đức gọi là autobahn đó. Thì cái thế này thì chúng ta cứ lên trên đó mà chúng ta chạy một phát là xong đó. Thì chúng ta cứ lên đó rồi thì cái thẳng tiến mà chạy, câu Phật hiệu đã chạy rồi, đừng quay lại như xưa à. Cho nên là nhiều đồng tu không biết nha, không biết tu, tức là mình không biết mình đang ở đâu. Bây giờ niệm đã nhiếp tâm được rồi thì cái phương pháp mà 334 đó chỉ cần khi dùng khi nào, khi nào quý vị tán tâm, quý vị không tập trung tâm thì mình lại dùng lại thì được à. Và có người thì lại phạm sai lầm, mặc dù giảng rất kỹ rồi, tức là khi làm việc thì không được dùng. Tại sao? Dùng quý vị sẽ phân tâm. Khi làm việc thì đại sư Quan nói hãy tha thiết mà niệm là được. Ví dụ như quý vị sắc cái gì A Di Đà Phật thì mình xuống là A Di Đà Phật à, quý vị lái xe cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật được rồi. Chứ quý vị xen tạp cách đếm số là quý vị sẽ không được tập trung à. Và khi dụng công với đại chúng, thật ra mà nói Tiền Giang nói rất kỹ trong bài đó, dụng công với đại chúng chúng ta vẫn dùng phương pháp thập niệm quý số, nhưng mà phải biến tấu một chút đi, tại vì sao không phải một mình. Cho nên quý vị thấy như Thiện Trang niệm bốn câu A Di Đà Phật đó, niệm bốn lần như vậy xong rồi Thiện Trang đánh tiếng mõ bốn lần như vậy, đó cũng là phương pháp 44, tức là trong thập niệm quý số có thể chúng ta chia 44 thôi, chúng ta không chia 10 10 là 334 mà 44. Thì cách như vậy vẫn là coi như là thập niệm ký số đó chứ à, chẳng ra là gì mình tạm nghỉ ngơi một hơi, thay vì mình niệm ra tiếng thì mình đã nghe tiếng từ cái tiếng mõ mình mà định tâm vô trong đó, mình nghĩ mỗi tiếng mõ là một tiếng mõ là cọc một cái là mình nghĩ a, cọc cái mình nghĩ mi, cọc nghĩ đà và cọc cái nữa mình phật. Như vậy cách đó và cách kia đều như nhau, không khác nhau. Cứ đừng cái đổi lại đổi qua đổi lại, mình đã tu một pháp nào đã thấy vô đã hiệu quả rồi thì cứ dùng phương pháp đó, tự nhiên nó vô cái giống nhau và phương pháp kia mình phải bổ trợ đó. Nên thời nay đồng tu rất là dễ bị chấp pháp, khi nghe một pháp nào là mình bắt đầu mình cứ chấp chấp vào danh tự, không hiểu được cái bản chất bên trong đó. Cho nên là gì dễ bị lung lay là vậy. Thì anh cha nói người phương pháp thập niệm ký số, mà cái phương pháp thập niệm ký số nói đầy đủ phải 3 tầng. Như vậy chúng ta đã lên tầng 2, tầng 3 thì bỏ đi tầng 1, bây giờ con chạy xuống ghi nhớ tầng 1, ghi nhớ từng số, vậy thì quý vị mãi mãi làm học sinh tiểu học rồi, đúng không? Không lên được. Vậy thì không được hiệu quả. Cho nên phải có tu hành là phải có gì? Có người chỉ, còn không có người chỉ, căn tánh mình phải tốt. Giống như căn tánh mình không tốt á thì mình sẽ không biết đâu là đúng đâu là sai. Có đồng tu cái suốt ngày tới hỏi thiền trang, hỏi hoài thiền trang cũng nói cái nghe đi nghe kỹ lại đi, không nghe mà cứ vô chưa gì hết chụp cái là bắt đầu thực hành, mà trong khi đó không nghe kỹ cái bài đó, không biết cái tầng bậc thế nào, từng bước niệm Phật như thế nào. À, quý vị nên nhớ nha, tất cả phương pháp niệm Phật thì anh sẽ nói lại một lần nữa câu này quan trọng nè, đều là phương tiện sơ khởi cho người mới tu, người còn tán tâm, người còn vọng tâm nhiều quá, vọng tưởng nhiều quá. Còn khi mà đã vào thì các phương tiện thì chúng ta phải nhớ là đều phải bỏ, để vào một tâm chuyên nhất. Một tâm chuyên nhất là gì? Chỉ cần tha thiết mà niệm, niệm để làm gì? Niệm để vãng sanh Tây phương cực lạc. Đó là điều quan trọng nhất. Vì sao? Mỗi niệm tiếng niệm Phật là mỗi tiếng nguyện sanh Tây phương cực lạc. Thì như vậy đó là đủ tín, đủ nguyện, đủ hạnh trong một câu Phật hiệu. Thì như vậy lúc lâm chung chúng ta khởi lên như thế thành công. Một câu đó là đủ tín nguyện hạnh, và như vậy chúng ta thành công. Và Thiền Trang nói là chúng ta nên thỉnh thoảng nên luyện phương pháp này. Luyện gì? Nên luyện rằng quán rằng mình gặp nạn, mình gặp gì đó vân vân á, mình tha thiết niệm mấy câu Phật hiệu. Tha thiết rằng bây giờ tôi niệm mấy câu này, con niệm mấy câu này, Phật tiếp dẫn con đó. Niệm như vậy thường xuyên, nên quán như thế để niệm những câu đó gọi là bằng tấm lòng tha thiết. Thì như vậy có tín có nguyện nhất định được vãng sanh. Phẩm vị cao hay thấp, mình chỉ cần phẩm vị thấp là cũng đủ, đủ rồi, mấy câu đó đủ rồi hả. Là tùy thuộc vào công phu trì danh sâu hay cạn, nhưng mà lúc đó mình nhiếp tâm thật sự thì công phu có thể rất là sâu. Và nếu ra đi lúc lâm chung, lúc mạng sắp hết, mình niệm được mấy câu Phật hiệu bằng lòng tha thiết như vậy, bằng sự tập trung như vậy, bằng tín nguyện như vậy, thì không chỉ phẩm vị thấp đâu quý vị, vì lúc đó nhiếp tâm lên cảnh giới cao. Quý vị nên nhớ, vãng sanh được hay không, tiên là nói là có thể hàng ngày mình huân tập là một phần, nhưng vãng sanh phẩm vị cao hay thấp tùy thuộc vào duyên lúc ra đi cũng rất lớn. Lúc ra đi mình nhiếp tâm được sâu thì phẩm vị mình cũng sẽ rất cao. Và nếu mình không nhiếp tâm được mà mình nhiếp được sơ sơ, tán loạn tâm thôi, thì trong kinh Quán Vô Lượng Thọ ở phần hạ phẩm hạ sanh nói chúng ta là gì? Chỉ cần xưng danh thôi, tức là không có niệm được trong tâm nữa, chỉ cần xưng danh thôi. Mà mỗi câu xưng danh tức là miệng niệm ra tiếng thôi đó, không cần phải nói phải trong tâm gì hết á, thì mỗi câu niệm đó đã tiêu tới 80 ức kiếp, 80 người 10 ngàn kiếp tội nặng trong đường sanh tử. Và lúc đó người đó thấy Đức Phật, thấy quả sen xuất hiện vãng sanh. Cho nên luyện công phu nào cũng phải luyện ở chỗ này, có tín có nguyện là quan trọng. Công phu niệm Phật có đồng tu đời này không đủ duyên, cho nên công phu nó không sâu. Nhưng nếu quý vị luyện được tín nguyện đầy đủ thì quý vị vãng sanh vẫn được. Còn nếu như quý vị chỉ lo chăm chăm luyện công phu mà quý vị quên luyện tín nguyện, tức là chúng ta đối với niềm tin thiếu, không biết mình vãng sanh hay không, không biết công phu mình kém quá, không biết có vãng sanh hay không, đó là nghi. Nghi mình quá, không biết là Phật tới hay không, nghi cái gì đó, gọi là nghi, là không biết lúc lâm chung có đồng tu trợ niệm hay không, toàn nghi vọng tưởng. Hoặc là gì nữa, hoặc là gì lo luyện công phu nhưng mà không có luyện được cái học pháp, cho nên đối với Tây phương cực lạc mơ mơ màng màng đó. Cho nên là vì vậy thì trong kinh cũng nói rất rõ đúng không, chúng ta nói Đại sư Ngũ Ích nói đi, Đại sư Ngũ Ích nói là người mình niệm Phật cho dù đến công phu là như tường đồng vách sắt, có là vậy, giống như tường mà bằng đồng thì nó cứng thế nào, vách thì bằng sắt thì thế nào, rồi gió thổi không qua, mưa rơi không lọt, nhưng mà thiếu tín nguyện cũng không phát sanh, trở thành pháp môn tự lực. Trở thành pháp môn tự lực tại vì sao? Quý vị luyện cái đó công phu phải đạt được nhất tâm bất đoạn mới thành a la hán được. Không được a la hán này quý vị không vãng sanh. Cho nên là gì, phải học pháp để là luyện lại, nghe chúng ta nghe pháp để tăng trưởng niềm tin, quý vị thấy hoàn toàn có thể thành tựu được. Người nghiệp chướng dày cũng được, người nghiệp chướng mỏng cũng được, miễn là gì, cái tính của mình mạnh lên, nguyện mình mạnh lên, thì mình niệm Phật sẽ tự nhiên mỗi câu Phật hiệu là đủ vượt qua. Có thể bây giờ mình chưa có đạt được công phu, nhưng mà đến lúc mình luyện luyện hoài như vậy thì có thể công phu nó cũng sẽ hiện cho mình. Cho nên quan trọng nhất vẫn là gì, tín nguyện. Và tín nguyện hòa thượng cũng nói có tín nguyện bằng cách học giáo pháp. Học gì? Học kinh Vô Lượng Thọ đấy, cho nên chúng ta phải học đấy. Quý vị thấy nhớ ngài Pháp sư Ánh Khoa đó, ngài gì khi mà quay Ngài là một người phá giới phạm trai, coi như là ở trong chùa thời nhà Tống mà, thời nhà Tống. Đó thì khi mà ngài sợ đọa địa ngục, ngài nó hỏi đồng tu rằng có phương pháp nào cứu tôi không? Các đồng tu mới tặng cho ngài quyển Truyện Vãng Sanh, Vãng Sanh Truyện, Truyện Vãng Sanh ghi lại những câu chuyện vãng sanh đó. Thì ngài đọc xong ngài khóc ròng, ôi hay quá, có phương pháp rồi. Vậy cho nên ngài đóng cửa lại niệm Phật 3 ngày 3 đêm, thì thấy Phật đến nói là thọ mạng của con còn 10 năm nữa, ta sẽ đến tiếp dẫn con. Ngài nói thôi con sợ lắm, thôi con sợ tập khí của con chắc khó giữ lắm, lại 10 năm nữa không biết tạo bao nhiêu nghiệp nữa, thôi Phật cho con đi luôn. Cho nên là Đức Phật A Di Đà mới nói rằng là gì, thôi được rồi, 3 ngày sau ta sẽ đến tiếp dẫn. Đó, thì 3 ngày sau như vậy, hẹn có 3 ngày thôi, ông ngài mở cửa phòng ra, nói với đại chúng rằng tôi niệm Phật được 3 ngày 3 đêm rồi, cho nên tôi thấy được Phật tới rồi, 3 ngày sau tôi vãng sanh. Ai cũng trong chùa cũng ngơ ngác, làm sao được như vậy, ông phạm giới rồi như thế này thế kia. Tất nhiên không phải phạm giới trọng, phạm giới trọng là bị đuổi ra khỏi tăng đoàn rồi, chỉ là phạm cái nhẹ thôi, không phải là giới trọng, không phải là 4 giới 3 la gì, nhưng mà đó là vẫn phạm giới. Người xưa tốt như vậy và được cái là thật xà thà tin sâu nhân quả, không sợ, sợ thì sợ đời đi ngục, còn người đời nay đâu có tin đâu, đâu sợ đời đi ngục đâu. Cho nên là khi nghe như vậy tha thiết, và 3 ngày sau đến thời buổi sáng mọi người kêu không biết đúng hay không, cho nên là đợi coi thế nào, coi đến buổi thời khóa sáng bảo thôi bây giờ thay thì tu theo bình thường, hãy cho niệm Phật tiễn tôi vãng sanh. Thế là niệm Phật khoảng một khắc thời xưa khoảng bây giờ là khoảng 15 đến 30 phút, thì ngài mới nói rằng bây Đức Phật tới rồi, tôi đi đây, chào đại chúng, rồi A Di Đà Phật ra đi. Quý vị thấy tuyệt vời như vậy, có nghĩa là đó là tín nguyện đầy đủ. Nên á, quý vị luyện, chúng ta luyện công phu á, thật ra là thế này, nó cũng giúp nhau á. Nếu như công phu chúng ta sâu thì cái niềm tin chúng ta sẽ tăng lên, trí huệ mình cũng sẽ sáng suốt hơn, tự nhiên nguyện mình cũng tha thiết hơn. Nếu như quý vị niệm Phật mà vào được định, vị đấu định hay là sơ thiền rồi, gọi là hay là chúng ta niệm gọi là công phu thành phiến rồi, thì chắc chắn là vãng sanh, đúng không? Đó tuyệt vời. Công phu hành phiến thì chắc chắn vãng sanh. Hoặc là chúng ta chưa đến công phu hành phiến, nhưng nếu như chúng ta đạt được một chút gọi là nó an lạc trong vị đạo định đó, tức là định chưa tới sở thiện đó, thì quý vị tự nhiên niềm tin đối với câu Phật hiệu mạnh mẽ hơn, và khi gặp chuyện gì quý vị biết câu Phật hiệu này nhiệm màu. Cho nên luyện công phu có tác dụng của luyện công phu, nó cũng bổ trợ cho nhau. Nhưng nếu như đời này vì quý vị có những nghiệp chướng ngăn ngại quý vị, khiến cho công phu nó không đắc lực, khó đắc lực. Khó đắc lực là gì? Do những người phá giới. Ví dụ như quý vị phá giới trong đời này thì theo trong các bộ luật mà chúng ta học, thì hầu như để mà quý vị đắc được những tầng thiền rất khó, rất khó chứ mà không qua được nha. Thậm chí đắc quả là hầu như không được, đắc quả thánh là không đắc được. Cho nên chính vì vậy đó, mình niệm Phật nó có chướng ngại, nó phải từ 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 thời gian, tất nhiên nó cũng sẽ từ từ nó hết thôi, nhưng mà không dễ dàng. Vì vậy nên ngăn ngừa việc chướng ngại cái đó. Chứ còn ai mà đời này tại sao họ vô họ niệm Phật nhiếp tâm được nhanh như vậy, thật ra là do họ giữ giới tốt. Những người giữ giới tốt á thì tự nhiên vào niệm Phật nó nhiếp tâm, nó ít vọng tưởng hơn những người khác. À, còn mình bị gì vì giữ giới không tốt, mình phá giới, đặc biệt nếu quý vị phá giới căn bản rồi thì quý vị vào tu niệm Phật nó khó hơn người khác, học pháp nó cũng khó hơn người khác, nó không dễ. Đó là gì? Cho nên chúng ta mới học bộ giới luật để bổ sung vào. Những người mà xưa đã phạm giới thì cũng chẳng sao, thì vì sao? Pháp môn này đới nghiệp vãng sanh mà, trong mạng nghiệp hết. Cho nên mình cứ từ từ tu đi, từ từ sám hối, dần dần thời gian là nó sẽ trở lại thanh tịnh, trở lại vị pháp đầy pháp đại thừa, có cách để cứu hết. Cho nên đừng lo lắng, đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần một câu Phật hiệu niệm tới cùng, niềm tin vững chắc thì chúng ta sẽ được, ai ai cũng làm được, miễn là phải kiên trì kiên nhẫn. Hòa thượng nói nếu như chúng ta chỉ có một mục tiêu, một phương hướng. Một mục tiêu đó là gì? Đời này tôi vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Một phương hướng đó là gì? Thân cận Đức A Di Đà. Chỉ có một mục tiêu đó thôi, một phương hướng đó thôi, thì quý vị luôn luôn tận dụng hết thời gian trong ngày, tận dụng hết để mà học pháp, để nghe pháp, để mà niệm Phật vãng sanh. Như vậy quý vị dụng công như vậy thì cả đời như vậy chắc chắn quý vị vãng sanh. Và làm tại vì sao? Tâm quý vị hướng về đó rồi còn gì nữa. Cho dù quý vị công phu có yếu một chút xíu nhưng mà đến lúc lâm chung có thể đau khổ vân quằn quại thì cũng vãng sanh. Tại vì sao? Niềm tin của quý vị mạnh mẽ, tín nguyện của quý vị đầy đủ đó, đó là điều quan trọng. Còn nếu như chúng ta mà tu được công phu càng sâu, như quý vị vô được công phu vị đó định à, thì quý vị có thể gì, công phu thậm chí công phu hành phiến, mà công phu hành phiến tương đương công phu niệm Phật của sở thiền đó, định của sở thiền, thì đến lúc lâm chung quý vị tự nhiên an nhàn tự tại. Bởi vì sao? Những cái đau của quý vị nó giảm nhẹ đi, công phu mà vị đó định đó. Ai mà đời này quý vị tu có chút đắc lực về công phu niệm Phật đó, quý vị thấy đối với những việc đau ốm hình như mình xem rất nhẹ đó. Chuyên gia nói quý vị rất nhẹ, quý vị kiểm tra lại đi, khi mà mình có một chút công phu định rồi đó, tự nhiên nó đau đúng không, cơ thể mình rất đau nhưng mình nghĩ ôi công phu này, mình ráng niệm Phật cái nó qua cơn đau, nó nhẹ cơn đau. Đó là quý vị đã có một chút định trong niệm Phật, định đó nó khống chế được đau. Và nói với quý vị, nếu như quý vị niệm được công phu định của sơ thiền, tức là đến công phu thành phiến, thì cái sức định của sơ thiền nó đủ để khống chế à, nó khống chế gì, khống chế là không bị đau, đau nhưng mà nó không ăn thua. Tức là lúc đó cho dù thân thể nó tan nát nó rã rời, quý vị cũng có thể làm chủ được mình à, cho nên quý vị vãng sanh tuyệt vời, quý vị đi về Tây phương cực lạc nhẹ nhàng hết đó. Đó là gì, công phu thành phiến chắc chắn được vãng sanh là như vậy. Tại sao như vậy? Cho nên bây giờ mình không đạt công phu thành phiến, ít nhất mình cũng vậy, gần thành phiến, gọi là tiền thành phiến, hay chúng ta nói là vị đáo định của, nếu như tu thiền mình niệm Phật đó, tập trung tâm đó, thì cũng vậy, nó cũng giảm bớt được một phần đau của cơ thể, nó giảm được phần đau cần nào thì coi như mình làm chủ được phần đó. Thì như vậy mình mới luyện được cái gì, tâm có tín có nguyện nữa thì mình sẽ giảng sanh được phần cao hơn nữa, hay nói các là xác suất vãng sanh mình cao hơn rồi. Đó là mình nói về niệm Phật vãng sanh, quý vị nghe cho rõ nha. Đó, đừng bị xen tạp những phương pháp, đừng có khó chịu, đừng thế này thế kia, làm sao phương pháp nào cuối cùng cũng quay về câu Phật hiệu cho nhiếp tâm, một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Các phương pháp chỉ là phương tiện, chỉ là bước đầu, ngay cả thập niệm ký số cũng là bước đầu. Tại vì sao? Đâu phải hẳn như thập niệm ký số đâu, có người dùng phương pháp khác được mà. À, Hòa Thượng cũng đề xướng phương pháp khác đó là gì? Phương pháp là có thể dùng phương pháp nào của Ngài Hoàng Niệm Tổ, đó là tri đảnh niệm Phật. Tức là câu Phật hiệu này tiếp nối câu kia rất là nhanh. A Di Đà Phật, 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 đó niệm nhanh như vậy, không có thời gian để tâm có thể bị xen một vọng tưởng nào vào. Nhưng phương pháp đó không dành cho người hạ căn, thì Trang nói không hạ căn, người hạ căn khó làm, trừ khi quý vị thượng căn hoặc tâm quý vị rất là tinh tế, quý vị niệm nhanh như vậy mà tâm không vọng tưởng, rồi quý vị niệm nhanh như vậy mà tâm không tán loạn, đó là giỏi, không phải ai cũng làm được. Và dụng công cả ngày, như Ngài Hoàng Niệm Tổ là 6 tháng cuối cùng Ngài niệm mỗi ngày là 140.000 tiếng Phật hiệu. Bằng cách đó đó quý vị, Ngài niệm như vậy 6 tháng là vãng sanh đó, là đứng vãng sanh thôi. Tại vì sao? Ngài dụng công cỡ đó mà mỗi ngày niệm cái đó, niệm cái đó là dần dần thời gian nó vô định luôn. Thiện Trang thử rồi, Thiện Trang niệm, tại vì Thiện Trang cũng niệm nhanh như vậy, cũng nhiếp tâm lắm. Nhưng mà Thiện Trang thấy là Thiện Trang niệm chừng khoảng 1 tiếng thôi, sau đó là hơn nữa thì căn niệm không nổi, không có sức, không tập trung được tâm nữa. Cho nên á, cuối cùng là vẫn phương pháp nhẹ nhàng thôi. Đã, nhiều phương pháp luyện lắm rồi. Thiện căn nói quý vị, hồi xưa á, biết chỉ mỗi phương pháp gì, kinh hành niệm Phật, lễ Phật niệm Phật thôi. Chỉ có hai phương pháp đó là chính rồi. Đã, còn ngồi xuống rồi đánh mõ niệm Phật là ba phương pháp. Rồi thêm phương pháp gì? Niệm Phật theo hơi thở là bốn phương pháp. Rồi phương pháp thứ năm là gì? Phương pháp thứ năm là dùng cái gì bên ngoài để chuyển thành Phật hiệu, ví dụ như tiếng cái kim đồng hồ á, nó nhích cái nó kia tách cái mình đọc theo nó A Di Đà Phật, tách cái A Di Đà Phật, tất cả A Di Đà Phật. Dùng những cách như thế toàn là dùng ha. Đó. Cho nên là lúc nào cũng dùng như vậy, thì ra luyện hết, tu hết tất cả các cách. Sau này mà cách chính là gì? Cách chính là đi kinh hành là nhiều nhất, thì ra cứ đi kinh hành nhiều. Sau này thì phát hiện ra nếu mình tu thời gian đầu thì được, nhưng mà sau này muốn vô được á, được thiền á, để mà cảm thấy sự an lạc của câu Phật hiệu á, thì ngồi xuống á, ngồi xuống nó vô được nhanh hơn. Nhưng ngồi xuống nó cũng dễ ngủ quý vị ạ. Vì ngồi xuống mà người nó mệt, nó ngủ gọi là hôn trầm. Tại vì sao? Cái trạng thái đó dễ ngủ. Cho nên người mới tu á, quý vị bị hôn trầm nhiều á, quý vị chịu khó đi kinh hành, quý vị chịu khó lạy Phật. Như phương pháp Thiền Trang dẫn cho đại chúng tu á, quý vị thấy lạy Phật á, cái bốn câu mình niệm bình thường rồi mình xuống. Trong khi xuống mình đánh chuông đúng không? Mình lại niệm thầm bốn câu. Tức là từ xuống đến lên lại bốn câu nữa. Cứ như thế niệm bốn câu và bốn câu như vậy tâm cũng rất là nhiếp. Quý vị cái xuống cái lại đúng không? A Di Đà Phật xuống, khi mà xuống tay xuống đúng không? Tầng xuống thì hai câu đó là mình giở tay, mình đảo tay lại, mình bắt đầu lên đúng không? À, đó thì hai câu nữa lên, lên chậm chậm lên, rồi tới bắt đầu lên, bắt đầu niệm bốn câu nữa. Thì nhịp như vậy á, cứ như vậy mà niệm, không cần phải mà vội vàng mình niệm như vậy. Cái cách đó thật ra không phải là cách của Thiền Trang đâu, cách đó là cách của ngài Hồ Tiểu Lâm có chỉ đó quý vị cũng vậy. Nhưng mà ngài Hồ Tiểu Lâm niệm đến mức độ không cần đếm số, cứ không cần đếm số lại luôn, cứ vậy mình cứ lại. Thì nhiều cách như vậy chứ đâu phải một cách đâu quý vị, đồng tu học có một cách à. Cho nên là chấp pháp, còn người người ta học rộng rồi người ta không có chấp pháp. À, nhiều cách mà, rồi cứ coi cách lễ Phật của ngài Hồ Tiểu Lâm đó. Rồi nếu bây giờ bảo người báo cáo một cách niệm Phật khác, quý vị lại chấp cách khác. Cho nên cố gắng nha, đừng chấp. Đó là phương tiện thôi, và dụng công đến thời gian nào đó quý vị tự biết là gì. À bây giờ mình ví dụ như trong phương pháp thập niệm quý số đó có nói là gì, à, hòa thượng có nó giảng á, chứ không phải là trong đó nói. Hòa thượng có giảng là đến lúc nào đó quý vị quên cái số đi, à, quên đừng có đếm số nữa, quý vị phải chú trầm vào Phật hiệu thôi. Thì như vậy mỗi câu Phật hiệu đó sẽ đi vào thì mới vào đỉnh được. Chứ quý vị mà tán loạn rồi, trong phương pháp thập niệm quý số nó lần chuỗi nó sẽ bị tán tâm. Nó là gì? Đến lúc sau cùng là quý vị dùng cái gì nữa nó cũng tán tâm hết trơn á. Chỉ có tập trung vào câu Phật hiệu thôi. Còn các phương tiện số hay là chuỗi hay là gì ở bên ngoài đều là tán tâm. Nhưng mà bây giờ tại vì mình chưa có dùng được, vô được thẳng, cho nên mình phải mượn phương tiện nào là tiếng niệm Phật của người khác. Giống như có người nói mở tiếng niệm Phật của hòa thượng rồi niệm theo nó nhiếp tâm được, được cũng được, không sao. Thiện Trang cũng dùng cách đó hồi trước cũng dùng, hoặc là dùng cái tiếng của Thiện Trang bốn câu rồi đánh tiếng mõ bốn câu rồi niệm Phật nó nhiếp tâm cũng được, miễn là phương pháp nào thành công mà được đó. Rồi đến khi nó vô rồi tự nhiên nó quên nào quý vị. Quý vị nào mà đã từng vô được định một chút á, tự nhiên biết rồi. Tự nhiên cái khi mình vô được công phu đó là các cái tiếng bên ngoài nó dường như nó tan biến hết á, không còn nữa. Mình chỉ lúc đó trong tâm mình nó chỉ còn câu Phật hiệu thôi, mình và câu Phật hiệu nó gần như hòa quyện vào nhau, cho nên mới vào định đó, định. Còn lúc đó mà quý vị tác tâm nữa là nó không thể định, cho nên người dẫn chúng á thường không vào định, không thể nào vào định được. Tại vì sao? Phải tác tâm nè, đánh tiếng mõ nè, cọc 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 như vậy, cái tâm mình nó đã bị xen tạp rồi. Còn người ta gì, người ta ngồi im đó, người ta cái nhập tâm vô trong một câu Phật hiệu thôi, một hồi câu Phật hiệu của người ta chạy, nó chạy như vậy, câu Phật hiệu nó cứ chạy chạy theo cái A Di Đà Phật, nó theo một cái trình tự, nó A Di Đà Phật nó theo một nhịp nào đó, nó cứ chạy như vậy. Mỗi tiếng bên ngoài dần dần nó lắng, nó quên hết. Tiếng của Thiền Trang niệm hay tiếng đại chúng niệm, tiếng mõ dần dần không nghe, nghe nhưng mà dường như không nghe, nó chỉ là cái nền thôi, cái nền để khởi ra tiếng Phật hiệu. Và khi quý vị đi ra ngoài, giả sử trời mưa, chứ ở Việt Nam mình hay lập nhà tôn đó, tiếng mưa đó, nó cũng trở thành tiếng Phật hiệu đó, thì nền toàn bộ là nền như vậy. Ra ngoài đường tiếng xe chạy cũng trở thành tiếng Phật hiệu. Thì những như vậy đó là quý vị vào được định, đó là bắt đầu vào được định thấp, gọi là vị đáo định, là có thể vào được đó. Chứ còn nếu quý vị còn phân biệt rằng à, tôi phải niệm bao nhiêu câu, bao nhiêu tiếng, đếm số vân vân, thì quý vị chỉ là gì, sơ khởi để tập trung tâm mà thôi, không vào định được. đó nha, nói rõ ràng hôm nay nói rất kỹ về cách niệm rồi, tầng bậc như thế nào để mọi người không chấp pháp, đừng có chấp, đừng có mình nó leo lên tầng nào rồi đó thì mình phải hiểu tầng đó, chứ không mà mình nó leo xuống lại thì tất nhiên tu phiền não thôi. Quý vị vô bằng nhiếp tâm được, có phương pháp nào nó có nhiều cửa vào, bây giờ mình vào được cửa rồi thì đừng có đi ra lại cái cửa kia đi vô lại nữa, mình đã đi tới đó rồi mà, đúng không? Cho nên Thiện Trang hồi xưa Thiện Trang nói vậy, sau khi Thiện Trang biết tới pháp phương pháp thập niệm ký số, Thiện Trang nói tiếc quá, hồi xưa mình biết sớm là mình luyện cách này nó nhanh rồi, mình phải đi vòng vòng mấy năm trời mình luyện đủ cách thức, bây giờ nó vô rồi thì đâu cần nữa đâu, đâu cần đâu, bây giờ thập niệm ký số lâu lâu dùng, khi nào tâm tán loạn thôi, khi nào tâm tán loạn quá dùng một chút, dùng một chút là xong, dùng một chút là đủ rồi, tâm nó tập trung là được. Quý vị để ý đi, do mình tu lâu năm, đồng tu tu lâu năm á, quý vị chỉ cần vô một chút thôi, tập trung luyện một cách nào đó thôi là chút mà tâm nhiếp được rồi, đâu có phải cần vất vả tâm vọng tưởng trào sóng. Ở trong đó Đại sư Ấn Quang nó rõ ràng mà, nó vọng nó như sóng vậy, nó liên tục thì mới dùng phương pháp thập niệm ký số, mà mình đã qua đó rồi, hết vọng tưởng hết trào dâng rồi, thì bây giờ cứ dùng phương pháp thứ ở tầng 2 là gì, tiếng Phật hiệu khởi tự tâm đó, miệng ra tiếng hoặc là niệm thầm nhưng mà vẫn có tướng của niệm, rồi sao nữa, tai nghe rõ từng tiếng như vậy, đó là tầng thứ hai, đó gọi là nghe rõ ràng, niệm rõ ràng, khởi rõ ràng, ba điều rõ ràng, niệm niệm từng tiếng từng câu rõ ràng là được rồi đó. Còn nếu như quý vị lên được tầng nữa thì chỉ cần gì, tha thiết trực khứ trực niệm, tức là một câu Phật hiệu niệm tới cùng bằng tâm tha thiết, đủ rồi, lên tầng 3 rồi, đúng không ạ? Quý vị có học rõ không? Thì nhân chia cái sơ đồ là rõ ràng đưa khoa phán vô luôn rồi mà, tầng 1 là coi như cái trên đó, trên là cao rồi đó, không được thì mới đi xuống dưới, không được nữa thì mới xuống dưới nữa, bây giờ mình lên được tầng 2 rồi mình còn đòi xuống tầng 1 là sao, mình đã lên được tầng 3 rồi mình rơi xuống tầng 1 thì phiền não thôi, nó là do mình không nghe không rõ. Cho nên nghe pháp á, những bài như vậy quý vị nên nghe đi nghe lại nhiều lần để mà hiểu được, quý vị không có khả năng đó thì quý vị chịu khó nghe. Thiện Trang thì không biết sao nhưng chắc nghĩa là nghiệp đời trước, có lẽ là mình làm pháp sư nhiều đời nó có đời này cũng có trí tuệ, học cái gì cũng nhanh lắm, người ta học lâu nhưng mà Thiện Trang học qua là Thiện Trang biết. Cho nên hồi xưa đi học á, thầy cô rất thích Thiện Trang á, Thiện Trang nó học lúc nào cũng vui vẻ, thì thầy cô lúc thấy lúc nào mình vui hết á, tại sao mình học mình hiểu, và thầy cô dạy xong á Thiện Trang có thể vẽ ra sơ đồ của bài đó, học rồi những gì những gì những gì, Thiện Trang tự về Thiện Trang vẽ ra một cái sơ đồ, ví dụ học bài học mấy môn thuộc lòng á, Thiện Trang về, bây giờ thì tại vì lâu quá rồi không còn vở hồi xưa, chứ vở hồi xưa là về là tự khi mà thầy cô cho ôn thi đó là mình về tự vẽ ra đó, vẽ cái sơ đồ ra cái môn đó gồm những mục chính gì, học hết mấy cái mục chính đó, rồi cái gì cái trong cái bài đó gồm những cái ý chính nào vẽ ra, đánh số 1, 2, 3, 4 vậy đó. Cho nên Thiện Trang học rất nhanh, học rất nhẹ nhàng, mình biết được cái ý chính. Còn người bây giờ hình như học xong rồi nghe bài pháp mơ mơ màng màng vậy, không biết cái gì hết, không biết trọng tâm ở đâu đó, giống như bây giờ nãy giờ Thiện Trang nói gần tiếng đồng hồ rồi, quý vị biết vấn đề cuối cùng là anh nằm ở đâu. Hôm nãy giờ Thiện Trang giảng đó là vấn đề nằm ở chỗ là chọn phương pháp niệm Phật là niệm, đó là một vấn đề đúng không? Rồi ở trên nó nói gì, thầy cần phải đủ tín nguyện, niệm tín nguyện để niệm Phật, thì phải làm sao tâm tha thiết mà niệm, tín nguyện vãng sanh phải luyện cách nào, có một cái mấu chốt sao mà đánh vô quan trọng đó là gì, hãy luyện quán rằng lúc nào đó mình gặp chuyện gì đó cứ tha thiết niệm vãng sanh đó. Còn khi nào nữa muốn vô công phu phải giữ giới đó, đó là gì? Những cái điều đó mình phải đọc ra được, còn nếu không quý vị nghe pháp thì nghe như vậy quý vị sẽ nghe phải 10 lần thì quý vị mới nghe được ra. Tức là căn tánh của quý vị không phải là người có thể nghe hiểu được, cho nên trong một bài mặc dù Thiên Trang giảng như vậy 50 phút hay một tiếng vừa qua rất là nhiều thứ kiến thức, đó là nhiều cái vấn đề quan trọng, thì quý vị nghe quý vị phải lọc ra đánh số ra mình thì mình mới hiểu được. Còn không mà thì mình không biết đoạn vừa rồi giảng cái gì nghe nó đã tai lắm. À, thì nhân xin nói thế này, bây giờ sẵn nói lại một lần nữa về trình tự nghe pháp. Đây là nói trình tự nghe pháp hay là phương pháp nghe pháp đối với người mới tu. À, đây là thứ nhất nha, đối với người mới tu quý vị phải nghe theo cách là chấp pháp. Chấp pháp có nghĩa là gì? Nghe cái nào pháp nào đó mình phải lấy ra được cái trọng tâm đó để mà tu, để mà học, là nghe phải chấp vô đó. Trong bài đó có những điều gì, ví dụ như hòa thượng chỉ cho chúng ta điều thứ nhất là gì, và ăn chay chẳng hạn đó, điều thứ hai phải gì, thật thà đó, rồi ghi vô đó, mình phải chấp chấp những cái điều đó. Đó là mới nghe pháp phải cần như thế. À, khi mình hành trì được thời gian lâu rồi đó, bắt đầu mình dần dần mình nghe pháp đến được mình khá hơn á, thì bắt đầu là gì, mình phải vào cái phần gì gọi là bắt đầu phần giải. Giải là mình nó hiểu kinh văn, tức là mới đầu quý vị chỉ cần học học hành thôi. Học hành là quan trọng ha, học hành là quan trọng. Tại vì sao? Cái tính thì tất nhiên nghe trong đó nó có tính rồi, nhưng mà mình cái tính thì nghe để là tăng niềm tin mà. Tất nhiên mình học hành đi, bước thứ nhất hay học hành là quan trọng. Bước thứ hai bắt đầu học giải quan trọng, bắt đầu phải chấp kinh văn là à, kinh đó có nghĩa gì, đoạn đó kinh nó hướng dẫn mình cái gì vân vân, đó mình phải chấp như thế. Ví dụ đọc một câu kinh văn ra mình phải chấp nghĩa, mặc dù đó không phải là nghĩa cứu cánh. Rồi bước thứ ba, lên tầng thứ ba là dành cho đồng tu tu lâu năm rồi, thì gì, kinh văn mình không còn chấp nữa. Không chấp là gì? Ôi, bây giờ tôi nghe câu kinh văn đó tôi phải có cứ thoải mái nghe để cho khơi cái tánh ngộ của chúng ta, ngộ tánh ra, thì khi đó quý vị nghe pháp cũng rất an lạc. Và như vậy chúng ta là căn cơ nào, bây giờ vấn đề cuối cùng là mình căn cơ nào. Thiện Trang nói với quý vị, không nói quý vị mà nói chính Thiện Trang thôi. Thiện Trang nói bây giờ Thiện Trang vẫn là dùng ba cách đó. Tại vì sao? Mình vẫn không phải ngộ không, tức là Thiện Trang dùng phương pháp này về sau này á, thì Thiện Trang nghe pháp thì cứ nghe, nhưng mà sau khi nghe xong á, thì tất nhiên mình thả tâm, tức là mình để nghe để mình có thể khơi cái tánh ngộ để mình thấy an lạc thật sự. Nhưng sau khi nghe một lần như vậy đó thì mình quay trở lại mình suy xét lại, ủa chứ bài đó hòa thượng chỉ cái gì mà mình còn thiếu sót, mình còn chưa làm được, mình phải nhớ lại ha, mình thấy cái gì quan trọng đối với mình, đối với mình thôi nha, chứ không phải đối với người khác đó. Tức là mình lấy cái đó lại thì mình không nhớ nữa, thì mình nghe lần thứ hai, bắt đầu nghe lần thứ hai thì mình sẽ vào trạch ra những điều đây, ví dụ đoạn này hòa thượng khai thị về cái này, đoạn kia hòa thượng khai thị cái kia, đó là hạ một cấp. Như vậy vẫn không thiếu cái phần hành cho mình đó, những điều hành. Giống như bữa Thiện Giang khi phiên dịch tập 248 Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú 2014 đó, thì rõ ràng khi mà giảo dịch đó, thì hòa thượng nói đến cuối bài, hòa thượng nói rằng một câu mà Thiện Trang rất là chấn động, đó là gì, đồng tu xuất gia đến rất nhiều, đó là đến rất nhiều, có nhiều người xuất gia thì khuyên là mỗi người nên thì thêm một bộ nữa, phát tâm thêm một bộ nữa, tức là ngoài kinh Vô Lượng Thọ hay học thêm một bộ nữa, một bộ kinh, một bộ nào nữa, đại thừa hay tiểu thừa đều được, à, bất luận là đại thừa hay tiểu thừa, để làm gì, đó là nối dòng huệ mạng của Phật. Rồi hòa thượng khuyên ngài Hồ Tiểu Lâm đó, là cư sĩ Hồ Tiểu Lâm, là trọn đời này hãy hoằng dương bộ Đại Thừa Khởi Tín Lục. Tức là hồi xưa thì ngài đưa cho cư sĩ Hồ Tiểu Lâm á, chú Hồ Tiểu Lâm á, giám đốc Hồ Tiểu Lâm, là cái quyển Kinh Vô Lượng Thọ Mi Chú, Kinh Vô Lượng Thọ mà có cái phần chú giải ở trên á của ngài Lý Minh Nam á, chú giải trực tiếp trên kinh á, trên bên lề sách á. Đấy, thì gọi là mi chú à, và mục tiêu là chắc là để ngài Hồ Tiểu Lâm giảng cái đó, nhưng mà không biết sao ngài Hồ Tiểu Lâm không giảng mà ngài lại đi qua tìm qua Đại Thừa Khởi Tín Lụng. Một thời gian sau ngài thích Khởi Tín Lụng cho nên ngài giảng Khởi Tín Lụng, rồi giảng mấy lần thì hòa thượng nói bây giờ tìm một người mà giảng bằng với ngài Hồ Tiểu Lâm là không có, cho nên ngài khuyên cả đời hãy chuyên một bộ đó, bộ Đại Thừa Khởi Tín Lụng. Tại vì Đại Thừa Khởi Tín Lụng cũng là niệm Phật cầu sanh tịnh độ thôi, tuy là dùng bộ nào nhưng đều niệm Phật cầu sanh tịnh độ đó. Cho nên là gì, không cần thiết ai học pháp môn nào, miễn là gì lấy niệm Phật mà được. Rồi Đại sư Hoằng Nhất á, thì dùng gì, Phổ Hiền Hạnh Nguyện Phẩm, nhưng mà chúng chuyên niệm Phật. Cho nên phương pháp quan trọng là niệm Phật, còn học á, học thì mình học môn nào cũng được. Nhưng mà chúng ta phải có vững rồi mới được. Còn nếu mà quý vị không vững, quý vị học pháp thế gian không, quý vị học cái pháp nào đó một hồi quý vị chạy theo pháp đó luôn là không được. Cho nên đây là xin nói lại nữa, cách học là như thế. Còn bây giờ thôi, Thiện Trang xin phép vào bài hôm nay. Chúng ta đã mất 1 tiếng để chia sẻ về vấn đề niệm Phật rồi. Nếu quý vị nào nghe vẫn chưa hiểu, vẫn có gì đó thì quý vị cứ viết lên, quý vị và gửi tin nhắn, gửi vào Zalo, gửi vào Facebook, gửi vào email. Thiện Trang thấy nếu mà cần thiết thì Trang sẽ chia sẻ ở những bài tiếp theo. Những chữ gì quý vị nghe cho rõ, quý vị phải hỏi. Tại vì có nhiều người không nghe không được, nghe không được vì có thể là nghiệp chướng hoặc là quý vị bị công việc. Nhiều khi vừa nghe pháp vừa làm công việc cho nên nghe lúc được lúc mất, đoạn quan trọng thì lại bị phân tâm bởi cái việc khác. Vì vậy quý vị nghe không được. Mà thời nay quý vị không có thời gian để nghe đi nghe lại nhiều lần thì quý vị bị luống qua, bị bỏ qua. Cho nên là phải bổ sung vào. Cho nên có nhiều hành trì quý vị không đắc lực. Nếu như quý vị nghe hiểu rõ rồi thì quý vị hành trì sẽ đắc lực. Không lâu, chỉ cần 1 năm, thậm chí mấy tháng thôi là công phu quý vị vào được đắc lực một tầng mới. Từ đó trí huệ quý vị sanh ra, tướng quý vị cũng tốt lên, phiền não cũng giảm đi. Và nói chung nghe kinh nghe pháp tự nhiên thấy an lạc vô cùng. Đó, cho nên là gì? Phải có đúng, hành trì cũng đúng nữa. Tu nghe pháp niệm Phật đều là tu định cả. Nếu mà định có thì tự nhiên huệ sanh. Đó, cho nên là gì? Mình cái giới định huệ tâm học này mình đều làm được. Rồi hôm nay chúng ta xin xếp vào, chúng ta đang ở phẩm thứ ba, mời quý vị xem trên màn hình. Đây chúng ta tới cái mục tiếp theo là bính nhị, bính là C, C2. A nan khải thỉnh phân tam, tức là ngài A nan. Mục C2 đọc ngài A nan thưa thỉnh, và đoạn này chia làm hai khoa, chia làm hai đoạn đó. Đinh nhất, đinh là đêm, D1. Kiến thụy hy hữu, thấy, kiến là thấy. Thấy tiếng lành mà hiếm có, hy hữu tức là hiếm có, ở đây nên hy hữu cũng được, hiếm có cũng được. Chắc là thấy tiếng lành hiếm có thì nó không hay lắm nên để hy hữu. Thì cái chữ hy có khi viết y dài, có khi viết y ngắn, thì thật ra ở đây Thiện Trang cũng phức tạp lắm. Thấy là hồi xưa thế hệ Thiện Trang á, học sách giáo khoa thì thầy cô thôi nói là viết y dài. Về sau này á, thì thấy các bạn trẻ sách giáo khoa mới thì bảo viết y ngắn. Nên là đa số là chuyển sang y ngắn thì thôi mình viết y dài y ngắn thì cũng được. Ở đây viết y ngắn cũng không sao, viết y dài cũng đúng nha, không có viết y nào cũng được. Đó là theo hai thế hệ khác nhau, bây giờ mà cãi nhau cũng, ai cũng đúng hết á, ai cũng được thầy cô dạy như thế. Tiêu chuẩn bây giờ mới người ta xu hướng là viết y ngắn là chính, còn y dài ít, đó là xu hướng mới. Như vậy thấy tướng lành hy hữu, tức là đây là ngài A Nan thấy được tướng lành hy hữu. Kinh văn mời quý vị xem. Tôn giả A Nan tức tự tư duy, kim nhật thế tôn, sắc thân chư căn, diệt dự thanh tịnh, quang nhan nguy nguy, bảo sát trang nghiêm, tùng tích dĩ lai, sở vị tằng kiến, hỷ đắc chiêm ngưỡng, sanh hy hữu tâm. Đây là đoạn tiếp theo của đoạn trên. Đoạn tiếp theo của đoạn trên, quý vị nhớ đoạn trên không ạ? Đoạn trên là gì? Nhĩ thời thế tôn uy quang hách diệt, như dung kim tụ, hữu như minh kính, ảnh sướng biểu lý, hiện đại quang minh, số thiên ba biến, tôn giả A Nan tức tự tư duy. Đó là chúng ta bắt đầu vô đoạn này đúng không ạ? Tức là đoạn trên á, thì lúc đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài có gì, oai quang là uy thần á, hay là y quang, rồi quang minh, cái thần thái quang minh của ngài sáng rỡ đó. Rồi phát ra những cái tướng lành như vậy, tốt là rất đẹp. Lúc đầu bảo sát trang nghiêm, tức là thấy nhiều cái tướng lành như cõi nước mười phương hiện ra, vân vân đó. Thì cho nên bây giờ ngài A Nan thấy được tướng lành đó, ngài A Nan mới bắt đầu. Đây là đoạn này tả như thế này đó, là A Nan là tôn giả A Nan, tức là ngài tôn giả A Nan, ngài thấy thế nào? Ngài liền tự tư duy, tức tự tư duy đó là liền tự suy nghĩ, tư duy, tức là suy nghĩ trong mình nói ngôn ngữ dễ hiểu á. Suy nghĩ thế nào đây? Kim Nhật Thế Tôn, tức là ngày nay, hôm nay Đức Thế Tôn, tức là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thế nào? Sắc thân chư căn, thân của ngài, sắc đây là hình sắc, sắc thân chúng ta nói là thân thể đó. Các căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý. Ngày chúng ta nói là những căn nằm ngũ căn, chứ bây giờ nó ý làm sao mình biết được đúng không? Là cái mắt của ngài nè, tai của ngài nè, rồi thân của ngài nè, đó những sắc thân thế nào? Diệt dự thanh tịnh, chữ diệt đó là hoan hỷ, diệt là hủy diệt đấy quý vị. Như trong câu nói là của Khổng Tử đó, nói học nhi thời tập chi bất diệt diệt hồ đó, chữ diệt đằng sau đó, diệt là hoan hỷ, diệt hồ đó là hoan hỷ vi bằng, cái hồ là hỏi đó, tức là học mà thực hành, học mà thường thực làm thực hành theo đó, thì cũng gì còn gì hoan hỷ hơn đó. Thì cái chữ diệt này là hoan hỷ, chữ dự này cũng là hoan hỷ thôi, cũng là cũng một dạng hoan hỷ à, cho nên chữ dự cũng coi như là hoan hỷ thôi. Cái dự diệt dự là hoan hỷ thanh tịnh, nhưng mà thanh tịnh còn chúng ta thì hoan hỷ chưa chắc là thanh tịnh đây, hoan hỷ mà hoan hỷ thì thanh tịnh nha. Quang nhan uy uy, chữ quang á là hào quang, hay là nói hào quang thật ra không đúng, cái hào là hào quang á, tức là mình cứ tưởng là hào quang là chiếu ra từ trong cái sợi lông trắng ở giữa chân mày á thì mới gọi là quang minh của cái cục ông long thì gọi là hào quang, nhưng mà thật ra là quang, quang minh tức là ánh sáng của Phật á. Còn nhan á, quang nhan nguyên uy đúng không, thì chữ nhan này á có nghĩa là gì? Chữ nhan này là dung nhan, tức là hình dáng của Đức Phật. Nguyên uy thì chữ nguyên uy này có nghĩa là gì? Nếu mà dịch nghĩa ra là rất là sáng rỡ, rất là cao lớn vân vân, có nhiều nghĩa đó. Thì mình hiểu là rất là sáng rỡ đi. Bảo sát trang nghiêm, tức là cõi nước ở lúc đó là rất là trang nghiêm, cõi này cõi những cõi báo, bảo là cõi báo, tức là trong quang minh của Đức Phật á hiện ra rất nhiều cõi nước ở mười phương, ví dụ như chúng ta thấy được rất nhiều thế giới mà thế nào rất là trang nghiêm, các thế giới đó rất là trang nghiêm. Tại vì nếu mà Phật mà hiện ra cảnh giới không có trang nghiêm á thì đâu phải là Phật thuyết pháp đúng không? Tự nhiên hiện ra cho quý vị nhiều cả cảnh thế giới mà bây giờ quý vị nhìn vô thấy thế giới đó tự địa ngục không à, thì đại chúng hoảng sợ sao? Cho nên là phải hiện ra cõi báo, tức là cõi tốt đẹp, rồi phải hiện ra cảnh gì? Trang nghiêm. Để gì thiết bộ kinh này là để thể hiện trang nghiêm, chứ nếu mà nếu mà Phật mà muốn thiết cái kinh nào mà để nói về cái nỗi khổ á, chắc là Phật hiện ra những cảnh giới sống khổ. Nhưng ở đây quý vị thấy là bảo sát trang nghiêm, tức là Phật sắp hiện ra cảnh giới tốt lành, bộ kinh tốt lành, cho nên là Phật phải cho thấy cảnh giới tốt đẹp để mọi người thấy tâm tốt đẹp chứ. Chứ không quý vị thấy coi như bộ kinh Pháp Diệt Tận đó quý vị, bộ kinh Pháp Diệt Tận là hôm đó Đức Thế Tôn buồn, cảnh nó cũng buồn theo kiểu vậy đó. Đức Thế Tôn không có hào quang, không có phát ánh sáng ra, ngày hôm đó là không có phát ánh quang minh gì hết, cho nên là thấy buồn rười rượi. Cho nên lúc đó ngài Tôn giả A Nan mới hỏi sao Đức Thế Tôn hôm nay ngài có vấn đề gì mà ngài lại lại như thế. Tức là từ đó Đức Phật mới thiết ra bộ kinh gọi là Pháp Diệt Tận, nói về cảnh giới, nói về tình trạng mà sau khi Phật pháp đi vào con đường bắt đầu diệt đó. Thì những điều đó quý vị thấy chứng tỏ là gì? Trước khi giảng một bộ kinh nào để biết được rằng bộ kinh đó nội dung thế nào, phải đưa ra hình ảnh, tức là hiện ra hình ảnh, giống như chúng ta quảng cáo đúng không? Chúng ta bây giờ làm cái băng rôn quảng cáo cái đại hội đó, hội nghị đó, quảng cáo gì thì mình phải cho người ta thấy chứ đúng không? Quảng cáo cái gì tốt đẹp thì phải cho người ta thấy, giới thiệu xe thì quảng cáo xe, giới thiệu điện thoại phải quảng cáo cái những gì về điện thoại. Chứ bây giờ mình đem cái này mình gán quả kia đâu được, thì Đức Phật cũng làm như thế đó. Cho nên ai mà học làm ngành marketing thì quý vị cũng thấy đây đó, cũng có trong đó nghề nghiệp này có trong đây luôn. Nam phù hợp, tức là Phật hiện ra là gì, ánh sáng dung mạo rất là sáng rỡ, rồi gì cái cõi nước ở trong mười phương hiện ra rất là tốt đẹp. Tùng tích dĩ lai sở vị tằng kiến, đó là từ xưa đến nay chưa từng được thấy, tức là ngài A Nan mặc dù theo hầu Đức Phật lâu lắm rồi, làm thị giả lâu rồi, nhưng mà ngài chưa thấy bữa nào Đức Phật giảng kinh mà tướng lành tốt đẹp như vậy, cảnh giới tốt đẹp như vậy, chứng tỏ kinh Vô Lượng Thọ là số 1 trong tất cả kinh. Quý vị thấy không? Đây là số 1 trong tất cả kinh chứ đâu phải kinh bình thường, không? Kinh bình thường đâu phải có cảnh giới như thế, tất cả tướng lành tốt đẹp như vậy mà. Hỷ đắc chiêm ngưỡng, tức là hoan hỷ, vui mừng vì được chiêm ngưỡng, tức là ngài ngưỡng mộ, ngài được nhìn thấy cảnh giới đó, ngài rất là hoan hỷ, rất là vui mừng. Sanh hy hữu tâm, tức là sanh tâm hiếm có, khó được. Đó là chắc chắn là cảnh giới này thật sự là không dễ gì có được. Cho nên đoạn đó là như vậy, ý nghĩa là vậy. Thiền Trang đọc phần tạm dịch kinh văn như sau. Tôn giả A Nan liền tự suy nghĩ: hôm nay Đức Thế Tôn với sắc thân các căn hoan hỷ thanh tịnh, quang minh dung nhan sáng rỡ, cõi báo trang nghiêm từ trước đến nay chưa từng được thấy, vui mừng vì được chiêm ngưỡng, sanh tâm hy hữu. Đó. Thì đây là đoạn này. Quý vị thấy nếu mà đoạn này khởi phát cho chúng ta một điều đó là gì? Là tâm tôn trọng, tôn kính đối với bộ kinh này. Thấy rằng gì? Pháp mà chúng ta được nghe kinh Vô Lượng Thọ thật sự hiếm có, khó được. Thật sự là một cảnh giới rất tuyệt vời. Ở đây chúng ta không đi vào sâu vào kinh văn theo kiến giải, chúng ta không theo theo cái lời giải của Hòa Thượng, mà chúng ta chỉ theo lời giải của Ngài Hoàng Niệm Tổ, vì lần này mình chỉ là tiễn giảng thôi, nên mình giảng ít lại. Quý vị thông cảm, thì đang không phân tích nhiều, chứ Thiền Trang phân tích đoạn này cũng dài lắm, nên đọc chúng ta học lướt thôi để nắm được phần thôi, lần sau chúng ta sẽ học kỹ hơn. Bây giờ chúng ta vào phần giải, là chú giải của ngài Hoàng Niệm Tổ. Tôn giả A Nan tức tự tu di, tức là đối với câu tôn giả A Nan liền tự tu di, hay là tức tự tu di, tức là liền tự suy nghĩ đi ha. Đó, thì câu đối với câu này thì sao đây? Tôn giả A Nan nãi bổn kinh chi đương cơ, tức là tôn giả A Nan là đương cơ của kinh này. Là đương cơ kinh này, tức là ngài là đối tượng của kinh này. Quý vị thấy trong nửa phần đầu bộ kinh, thậm chí hơn nữa, từ phẩm đây đến phẩm thứ 32 đúng không, thì ngài A Nan làm đương cơ, từ sau đó thì bắt đầu tới ngài Di Lặc làm đương cơ, cho nên đây là đương cơ của kinh này, ngài A Nan là đương cơ, cho nên là rất quan trọng. Nhược luận kỳ bổn, nếu mà bàn về cái gốc gác của ngài, chúng ta nói như ngôn ngữ ngày nay là gốc gác của ngài, tức là ngài từ đâu tới, ngài là ai, ngày xưa kia ngài là thế nào, đó là gốc của ngài. Thật diệt tùng quả hướng nhân chi pháp thân đại sĩ, thật sự là gì, cũng là bậc pháp thân đại sĩ từ quả hướng nhân. Tức là gì? Ngài không phải là người thường đâu quý vị. Quý ngài là pháp thân đại sĩ. Pháp thân đại sĩ là gì? Tức là theo tiêu chuẩn của Kinh Hoa Nghiêm thì quý vị phải đạt từ vị trí sơ trụ đến trở đi thì gọi là pháp thân đại sĩ. Quý vị nhớ nha, Kinh Hoa Nghiêm thì chúng ta Kinh Hoa Nghiêm tiêu chuẩn rất là cao, từ sơ trụ đó đến tới cuối cùng là đẳng giác 41 địa vị pháp thân đại sĩ. Từ sơ trụ nè, sơ trụ nè, nhị trụ, tam trụ, tứ trụ, ngũ trụ, lục trụ, bát trụ, thất trụ, bát trụ, và cửu trụ, rồi thập trụ, là 10 địa vị. Sau đó là gì, sơ trụ, thập trụ, rồi tới thập hạnh, là bắt đầu sơ hạnh, nhị hạnh, tam hạnh, tứ hạnh, đó tới thập hạnh, 10 hạnh, rồi gì, thập hồi hướng. Rồi thập địa là 40, Tiếp theo là thêm đẳng giác nữa đó, thì đó 41 địa vị đó gọi là pháp thân đại sĩ. Như vậy ở đây nói ra gì? Ngài A Nan chính là một bậc pháp thân đại sĩ, ngài tự quả hướng nhân. Tự quả là gì? Ngài đã đạt được rồi, bây giờ ngài quay về nhân, hướng về lại, tức là biểu diễn lại thôi, ngài thể hiện như thế thôi, chứ không phải ngài là người thường như chúng ta. Chúng ta thì là người thường thật sự đúng không ạ? Chúng ta không biết gì hết, chúng ta bây giờ mê ở trong luồng luân hồi bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, đời trước làm gì cũng không biết, đời này làm gì cũng không xong, đời sau đi về đâu cũng không biết, mơ mơ màng màng, gọi là mê, hoàn toàn mê. Còn ngài A Nan là gì? Ngài rõ ràng rồi, ngài sáng tỏ rồi, ngài đã là bậc pháp thân đại sĩ. Cho nên là gì? Ngài mới từ quả rồi, đạt được quả rồi, ngài quay về nhân, tức là tiếp tục vun bồi cái nhân. Giống như chúng ta đã trồng cây, chúng ta cây đó là đã lên trái rồi quý vị, phải không? Nó ra quả, kết trái, có thể ăn được rồi, thu hoạch rồi. Bây giờ mình đã đạt được quả rồi, nhưng mà sao mình vẫn tiếp tục hướng nhân? Hướng nhân là cách nào? Mình lại đem cái cây đó mình vun trồng thêm, mình trồng thêm các cây mới, đó gọi là gì? Độ chúng sanh, giúp cho người khác ăn với, chứ một cây mình một mình ăn thôi ít quá đúng không? Đó gọi là từ quả hướng nhân. Tạm dịch như sau: về câu tôn giả A Nan liền tự tư duy, tôn giả A Nan là đương cơ của kinh này. Nếu bàn về gốc của ngài ấy thì thật sự cũng là bậc pháp thân đại sĩ, từ quả hướng nhân. Tiếp theo nói: Pháp Hoa Kinh Trung Phật Cáo Bồ Tát viết, tức là trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật nói với các vị Bồ Tát, ai mà đi chùa nhiều, các chùa Việt Nam hay đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa đúng không ạ? Đó, thì trong đây có đoạn như thế này, chúng ta còn hơn các người đi chùa nữa, tại vì chúng ta đọc được bản bản Hán luôn, từ chữ Hán luôn, từ âm Hán luôn. Ngã dữ A Nan đẳng ư không vương Phật sở, tức là gì? Ta đây là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài xưng, ta cùng với A Nan, vân vân, chữ đẳng là vân vân, tức là không chỉ mỗi ngài A Nan mà còn có những người khác nữa. Đó, những người đệ tử đi theo Đức Phật đó. Ư không vương Phật sở, tức là ở nơi Đức Phật không vương. Đức Phật không vương này là một vị Phật trong quá khứ rồi, sau lâu xa lắm rồi. Tức là đây Đức Phật nói về quá khứ lâu xa. Đồng thời phát A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Tâm. Đồng thời, tức là cùng lúc phát tâm vậy, vô thượng chánh đẳng chánh giác, tâm hay là tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, hay là vô thượng chánh đẳng chánh giác đó, tức là tâm gì? Tâm làm Phật, phát ra hơn từ thời nào? Từ thời Đức Phật không vương rồi, ở trên pháp hội của Đức Phật không vương rồi. Đó là gì? Nói ra được cái dấu tích, tức là không phải ngài A Nan mới phát tâm đây, không phải như vậy, không phải là ngài thị giả ta mới đây, không phải. Ta và A Nan, tức là Đức Phật nói ta và tôn giả A Nan đó, và những người khác như ngài, rất nhiều người như Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, vân vân đó, những người đó quý vị thấy đều xuất hiện trong kinh Hoa Nghiêm, chứng tỏ cái ngài cũng không phải là người bình thường, nhiều lắm, kể ra nhiều người lắm. Những người đó đều gì? Trong thời quá khứ đã phát tâm A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, tức là gì? Phát tâm làm Phật rồi. Từ thời nào? Từ thời Đức Phật không vương rồi. Đó, ý nói rằng là gì? Những người đó đều đóng vai thôi, diễn vai thôi à, diễn vai là gì? Diễn vai gì? Đức Phật tới làm vai chính, là vai ta là tới làm Phật, thì những người kia tới diễn vai làm đệ tử. Cho nên có người đóng vai là gì? Làm là thị giả Đức Phật mà đệ tử của Phật. Có người làm quốc vương, tức là vua đó, giống như cái vị vua này vua kia, đâu phải người thường đâu quý vị. Rồi với mẫu hậu Ma Gia Phu Nhân á, đó là gì? Đóng vai làm mẹ đó, bà Ma Gia Phu Nhân đó quý vị, đâu phải người thường đâu. Bà Ma Gia Phu Nhân cũng là gì? cũng là đã chứng được pháp môn tuyệt đỉnh rồi. Tham vấn thứ 41 của Thiện Tài đồng tử trong kinh Hoa Nghiêm là tham vấn Ma Gia Phu Nhân, hay nói cái khác, Ma Gia Phu Nhân đạt được vị trí thứ 41. 41 đó là vị trí thứ đẳng giác rồi quý vị, tức là 10 vị trí cuối cùng trong tham vấn của Thiện Tài đồng tử là đẳng giác, là đẳng giác. Cho nên là bậc đẳng giác Bồ Tát rồi, cũng phải thường đâu. Những người đó đóng vai, mỗi người đến phụ với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một tay, chứ một người không dễ đó quý vị. Độ chúng sanh bây giờ, ví dụ như Thiền Trang mai mốt thành Phật à, quý vị cũng phải tới trợ giúp Thiền Trang. Tại sao? Tại vì mình Thiền Trang nhiều khi độ không hết được chúng sanh, chỉ có bao nhiêu chúng sanh nó có duyên thôi, phải cần có những người có duyên với Thiền Trang thôi đó, cần có những người có duyên với quý vị nữa đó. Giống như có câu chuyện Thiền Trang nhớ là có một câu chuyện ở trong kinh, có cái vùng đó Đức Phật tới giáo hóa thì bị họ đuổi, xua đuổi, thậm chí ném đá. Không có chấp nhận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thì Đức Phật mới quán coi 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 thì, bây giờ có đệ tử nào có thể độ được không đó, thì quán thấy có ngài Mục Quyền Liên độ được, cho nên ngài tác tâm là nói là Mục Quyền Liên hãy đến đây độ họ. Thì ngài Mục Quyền Liên từ xa có thần thông mà ngài biết, cho nên ngài bay tới, dùng thần thông bay tới hạ xuống, thì họ cung kính ngài Mục Quyền Liên, cúng dường nghe ngài Mục Quyền Liên thuyết pháp, ngài Mục Quyền Liên độ được họ. Đó, thì Đức Phật mới có một người đệ tử hỏi Đức Phật rằng: Ủa sao ngài là thành Phật rồi mà tại sao ngài không độ được những người này mà phải coi cần đến Mục Kiền Liên? Mà ngài Mục Kiền Liên sao tới là họ hoan hỷ chấp nhận vậy? Đức Phật nói đây cũng là một trong kiếp sâu xa về trước, tức là xa xưa về trước. Thì lúc đó có một cái tổ ong, nhóm người này họ là một cái tổ ong. Ta vì ta lấy đất ta, ta ném cái tổ ong đó, cho nên ngày nay ta cũng bị họ ném đất lại, ném đá lại. Họ không chấp nhận ta, họ ghét ta từ hồi đó rồi. Đó. Còn ngài Mục Quyền Liên á, là tại vì đã có đời là làm con của họ rồi trong nhóm á. Đó, cho nên họ nghe thấy Mục Quyền Liên là hoan hỷ vui vẻ. Đó quý vị thấy không? Vẫn phải cần có duyên, cho nên là nhiều người, mỗi người phụ một tay mới độ được. Và vào thời Đức Phật đó, mỗi ngày các vị tỳ kheo mà chứng quả A-la-hán đó quý vị, đi khất thực đó, trước khi đã khất thực đó đều có nhập định quan sát hôm nay nên khất thực nhà ai, nên đi về khu vực nào. Bởi vì sao? Phải quan sát coi người nào có duyên được độ đó. Cho nên có những người tự nhiên có duyên, đã thấy có người này có duyên, người kia có duyên, thì ngài các ngài mới tới. Vì vậy các ngài tới giáo hóa ai đều người đó đều được độ cả, đâu có thiếu đâu. Còn chúng ta ngày nay chúng ta không có thần thông của các vị A-la-hán, không có thần thông gì hết, cho nên nên chúng ta giảng pháp hay chúng ta làm gì thật sự mình nói rất là hạn chế. Duyên chúng sanh thời nay thậm chí đa phần chỉ là kết duyên thôi, chứ không phải là duyên chín mùi. Có nhiều người gặp được chánh pháp rồi mà tu không nổi quý vị, đâu tu nổi đâu, mấy năm trời coi tu cũng có nổi đâu, giống như là gục gà gục gật chống đỡ cho nó qua ngày đoạn tháng vậy. Còn đối với giáo pháp thật sự thâm nhập không có, đối với tu hành thời gian lên chánh điện niệm Phật cũng không được bao nhiêu đó. Cho rất nhiều người như vậy đời này thật sự là nghiệp của họ quá nặng. Thậm chí có người vào gặp được giáo pháp chân chánh rồi nhưng mà vì mục đích khác không phải là mục đích đó, họ vẫn là ham danh văn lợi dưỡng hoặc là ham gia đình quá, coi việc học Phật chỉ là việc phụ, còn việc chính của mình là gia đình. Đó là những người thiện căn phước đức nhân duyên chưa đủ, đời này chỉ là học để kết duyên mà thôi. Đó là quý vị thấy rõ ràng á, nhiều chứ đúng không quý vị, đâu có ít đâu những người như vậy. Cho nên là gì, muốn độ chúng sanh phải cần rất nhiều đó. Thì đây Đức Phật mới tiết lộ ra bí mật rằng là gì, là rất nhiều người đó, ta và tôn giả A Nan cùng những người khác đó, vân vân đẳng là vân vân đó, thì đã từng phát tâm vô thượng bồ đề ở trong hội của Đức Phật Không Vương rồi, từ xưa rồi. Bây giờ chúng ta tìm hiểu tiếp đoạn này. A Nan thường nhạo đa văn đó, tức là ngày A Nan á thì thường thích đa văn, chữ này là chữ nhạo, đọc là nhạo, nó có ba âm. Một âm là lạc, một âm là nhạc, một âm là nhạo, nhưng mà lạc á, thì là vui thì không đúng à. Mà nhạo á, là mới ưa thích, còn nếu âm nhạc á, thì thành nhạc của âm nhạc mất tiêu, danh từ không đúng, cho nên phải âm đọc là nhạo. Đa văn là thích nghe nhiều à, đa văn là nghe nhiều. Ngã thường cần tinh tấn à, còn ta thì thường xuyên là gì, siêng năng tinh tấn à. Thị cố ngã dĩ đắc a nậu đa la tam miểu tam bồ đề, cho nên ta đã đắc được vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là ta đã thành Phật. Nhi a nan hộ trì ngã pháp, và hay là mà ha. Còn chữ chữ nhi nó có nhiều nghĩa lắm, cho nên là chữ nghĩa nào cũng được. Quý vị thấy ở đây mà đây ha, chúng ta có chọn ngay nghĩa nào cũng được. Còn đi, còn a nan hộ trì pháp của ta đó, tức là đây là Đức Phật nói ra lịch sử rằng là tại sao bây giờ a nan là hộ trì pháp của ngài, tại vì ngài thích đa văn, thích học nhiều à, quý vị hiểu mà. À, tức là gì, tuy là cùng phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là phát tâm làm Phật từ thời quá khứ lâu xa ở dưới hội của Đức Phật Không Vương à, nhưng mà ngài A Nan là thích thích học nhiều, thích nghe nhiều, gọi là thường nhạo đa văn. Bây giờ quý vị có nhiều đồng tu cũng thích đa văn đó, phải không đó. Còn ngài gì, còn ngài Đức Phật Bổn Sư á, thì ngã thường cần tinh tấn, thường là luôn luôn. Cần là gì, siêng năng, cần là cái đó, mới cần mẫn á, cần cù á quý vị à. Tinh tấn, tinh tấn là gì, tinh là tinh chiên, tấn là tiến tới, tức là tiến tới một môn thâm nhập huân tu lâu dài, tức là nhất môn thâm nhập trường thời huân tu. Cho nên ngài thành Phật rồi, còn ngài A Nan thì sao? Ngài A Nan chưa thành Phật, tại vì ham học nhiều. Cho nên đây là cũng khai thị cho chúng ta đó, quý vị thấy ai học kinh Diệu Pháp Liên Hoa để ý chỗ này, đúng không? Nhiều người chấp kinh Diệu Pháp Liên Hoa phải học rộng hay nhiều, nhưng học rộng hay nhiều thì làm thì giả thôi, chưa thành Phật được, tại vì tu nó sẽ có vấn đề, nó chậm hơn đó. Còn người ta nhất môn thâm nhập trường thượng tu thì đã thành Phật rồi. Cho nên hai người phát tâm cùng một lúc, nhưng mà người tu tinh tấn chuyên chuyên tu sẽ nhanh hơn mà người học rộng nghe nhiều đa văn. Cho nên đó, đây là cũng gì, đánh vô những cái bệnh những người đa văn. Hồi xưa Thiện Trang cũng thích đa văn đúng không, nhưng mà Thiện Trang nghe hòa thượng rồi nghe đọc đọc đến chú giải, nghe đoạn này đấy, thì rõ ràng là, hoặc là đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa tới đoạn này thì Trang đúng rồi, mình chắc cũng nhiều đời đa văn đó, thích đa văn đó. A Nan thường nhạo đa văn, mình cũng thích đa văn lắm. Cho nên là gì, bây giờ mình vẫn chưa là ra khỏi sinh tử luân hồi nữa, bây giờ mình vẫn là phàm phu nè. Đời này niệm đời này, nếu mà đa văn tiếp, nếu mà ham học rộng nghe nhiều nữa mà không chịu siêng năng tinh tấn, phải tinh tấn. Tinh là tinh chuyên, chuyên là gì, chỉ một môn thôi. Cho nên là hòa thượng Tịnh Không nói là gì, tu hành ở đây phải quan trọng là chuyên, chuyên tu mới được. Tất nhiên niệm Phật vãng sanh, không chuyên cũng có thể vãng sanh nhưng khả năng thấp hơn. Điều này ở trong bộ bộ, bộ giảng của ngài Đại sư Thiện Đạo bằng Tứ Liệu Giảng á, ngài cũng có nói. Tức là nếu mà người mà chuyên tu đó thì vạn người tu vạn nhân khứ, à, vạn người tu vạn người về. Còn người mà đa văn á, tạp tu á, thì chưa chắc. À, chưa chắc, có khi mà mình đa văn quá, mình tạp tu quá đó, mình học quá nhiều thứ đó, thì cuối cùng là gì, mình thật sự vãng sanh không chắc. Cho nên quý vị đồng tu á, rất là may mắn có người mà học nhiều để giảng cho quý vị. Với vì Thiện Trang là học nhiều nè, học nhiều, nhưng mà thật ra Thiện Trang mấy năm nay thì Thiện Trang cũng bỏ rồi, buông à, buông khá nhiều rồi, hầu như bây giờ không học. Duy thức lâu rồi cũng ít coi đó, không coi nữa à, rồi vì những bộ tâm đụng tâm hay gì đó thôi, bây giờ thôi con đời này con cũng thôi, con về Tây Phương Cực Lạc mà chính. Những bộ môn đó con xin phép con giảm xuống, con hạ xuống thấp. À, cho nên bây giờ chỉ cái gì, nhắm vô tịnh độ ngũ kinh nhất lòng. Còn những bộ khác thật ra giảng cũng được, bây giờ thì không có vấn đề. Học theo ngài gọi là thời cận đại có 2 ngày, quý vị biết hòa thượng cũng tán thán 2 ngày, cũng là nhất môn thâm nhập trường thượng tu hai ngày không chuyên học tịnh độ. Đó, một là ngài cư sĩ Giang Vị Năm, quý vị biết có chú giải bộ kinh Kim Cang kinh Giảng Nghĩa đó, thì ngài rõ ràng là kinh Kim Cang đâu liên quan tịnh độ, nhưng mà ngài niệm Phật cầu sanh tịnh độ, cho nên đó là cũng gì nhất môn thâm nhập trường thọ thượng tu. À, một người nữa là gì chuyên một bộ đó là Bát Nhã Tâm Kinh. Đó, hai người, một người là cư sĩ Giang Vị Nông, và người thứ hai là cư sĩ gì ngài thì quên là thiền gia quên mất tên rồi đó, thì là chuyên bộ gọi là Bát Nhã Tâm Kinh. Hai người đó chuyên môn khác, không dùng tịnh độ nhưng mà chuyên niệm Phật. Còn không mà chúng ta nhớ Đại sư Hoằng Nhất, ngài chuyên phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện thuộc lòng luôn, đó là không có đa văn. Nhưng học thì học môn đó, còn niệm Phật vẫn là quan trọng. Thì đời này á, thật ra mà nói, nếu như chúng ta đã thông được, đã hiểu được tịnh độ, thì quý vị dùng một bộ môn nào đó để hoằng dương đều được. Như cư sĩ Hồ Tiểu Lâm đó, làm tấm gương cho chúng ta là chuyên hoằng đại thừa khởi tụng nhưng mà niệm Phật cầu sanh tịnh độ, tức là mình đã hiểu rồi, thông hiểu tịnh độ rồi, thì mình học môn khác cũng không có vấn đề. Hòa thượng Tịnh Không ngài cũng biểu diễn cho, là thật ra là ngài thể hiện để tiếp độ và hoằng trì chánh pháp, cho nên đời của ngài giảng tới mấy chục bộ kinh, mấy chục bộ kinh luận. À, đó là gì ngài có giảng ấy, quý vị coi. Thật ra thì chúng ta không có phiên dịch ra tiếng Việt nên không biết, nếu quý vị lên coi mục lục ngài giảng á, những bài giảng của ngài còn MP3 đó, thì thấy có gì kinh Diệu Pháp Liên Hoa cũng giảng nè, kinh Hoa Nghiêm cũng giảng nè, Đại Thừa Khởi Tính Luận cũng giảng nè, Duy Thức Tam Thập Tụng cũng giảng nè, Duy Thức Bát Thức Quy Tứ Tụng cũng giảng nè. À, rồi gì đó là Duy Thức ha, đó là nghiêm, đó là kể những môn khác nha. Còn môn tịnh độ thì nhiều lắm, nào là kinh A Di Đà nè, kinh A Di Đà Sơ Sa Diễn Nghĩa nè, kinh A Di Đà Viên Trung Sao nè, rồi gì nữa, kinh Vô Lượng Thọ nè, kinh Quán Vô Lượng Thọ nè, Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Hồng Chương nè, rồi kinh Lăng Nghiêm nè, rồi kinh Hoa Nghiêm nè, kể ra mấy chục bộ đó quý vị, nhiều lắm. Đó là gì, hòa thượng tiếp dẫn chúng sanh cho người đời sau chúng ta có nền tảng, cho chúng ta có những cái tư liệu để mà học. Chứ còn chúng ta tới thời này hết nổi rồi, thiền trang thấy mình kém cỏi, cho nên thiền trang nói thôi không, mình cũng không có nhạo đa văn, thì thích đa văn nhưng mà thôi đời này con xin phép gác lại bớt, con không có đa văn nữa, con học ít thôi. À, và hòa thượng nói thật ra đa văn là gì, quý vị học một lúc nhiều thứ quá. Còn chúng ta đây ví dụ như hòa thượng nói là thế này, không xen tạp là gì, quý vị có thể coi kinh khác, coi thôi, đừng có coi vô cái sần chú giải. Ví dụ như chúng ta ở đây quý vị nghe bà giảng kinh Vô Lượng Thọ, lấy kinh Vô Lượng Thọ là chủ tu, hoặc là quý vị lấy kinh A Di Đà chủ tu, thì quý vị nghe chuyên một bộ đó, đó gọi là tinh tấn. À, và chuyên niệm Phật đó là tinh tấn. Còn các bộ kinh khác quý vị có thể đọc qua thôi, đừng nghe giảng, đừng nghe người khác giảng. Người nào mà không phải cùng tông phái chúng ta mà quý vị nghe giảng thì quý vị sẽ bị người ta dẫn thêm một tông phái nữa, thì khi đó quý vị là bị xen tạp. À, cho nên là đa văn mất rồi, lúc đó quý vị sẽ khởi tâm là ồ thiền cũng tốt mà đó. Ví dụ như bây giờ thiền mấy năm qua, thiền Vipassana nó cứ thiền, mình nghe nó thiền đã quá cũng muốn tu một chút thiền. Rồi cái bây giờ mật tông á, đặc biệt ở miền Bắc bây giờ cũng thịnh miệt mật con mật tông lên rồi, bắt đầu thích mật tông rồi thì mình cũng trì chú. Rồi cuối cùng là gì đó, đa văn như vậy, học nhiều như vậy, cuối cùng tâm nó tạp loạn, cuối cùng là thế nào, không thành tựu được nhanh. Đó, ngài Đức Phật do tinh tấn, siêng năng tinh tấn, cho nên ngài thế nào, ngài đã thành Phật rồi. Còn A Nan thì sao, bây giờ chúng ta vẫn là thay thị giả đó, là hộ trì pháp của ngài đó, làm thị giả hộ trì của pháp của ngài, chứ chưa thành Phật. Đó, ngài A Nan chưa thấy trong kinh nào nói ngài A Nan đã thành Phật, thì mới là gì, pháp thân đại sĩ mà thôi. Còn Đức Phật thì sao, ngài nó thành Phật từ lâu rồi. Cho nên đây là đoạn khai thị mà cho chúng ta thấy rằng là gì, rất cần siêng năng, siêng năng á, chữ cần á, siêng năng, nhưng mà phải tinh tấn nữa, chứ không là tạp tấn. Tạp tấn là chứ không phải là loạn tấn. Loạn là gì, học nhiều quá tạp như vậy. Cho nên nhiều thời nay á, có nhiều đồng tu không đủ khả năng á, nhiều người học cũng tội lắm, vô nghe bộ này nghe không nổi, sâu quá, nghe hòa thượng cũng nghe không xong. Tội ơi là tội, bắt đầu chạy đi nghe người khác. Rồi chạy đi nghe người khác thì thiền cha nói thôi thì phương tiện mình cũng giới thiệu xuống những người khác. Ví dụ như bây giờ có nhiều người vô nghe nghe bộ này thiền căn giảng cao quá rồi, thì quý vị xuống nghe bộ 1, bộ lần trước thiền căn giảng thấp hơn. Nhiều người nói ôi khó quá nghe cũng không nổi, thì thiền căn nói thôi vậy thì nghe những cái thẻ nhớ nào nhẹ hơn chút đó, mà nghe không nổi nữa thì thiền căn khuyên đó quý vị qua nghe thầy Thiện Hóa, à, thầy thầy Nhụn Hóa, thầy Nhụn Đức đó, giới thiệu thầy Nhụn Hóa rồi thấy giới thiệu thầy Nhụn Đức, đó là những người đang hoằng dương tịnh độ tông theo hướng thiền căn tin, là những người đó, những vị thầy ấy đều đi một cái hướng chúng ta hiện tại không biết tương lai thế nào thì nó không biết đó, thì thiền căn giới thiệu quý vị cũng giới thiệu với những người đó nghe không nổi pháp thiền trang, hãy nghe các quý thầy đó là được rồi đó. Rồi thì khi nào nghe lên đủ trình độ là tự nhiên họ có duyên họ nghe được pháp của mình, họ nghe bên kia chán rồi họ vô họ nghe pháp của mình, đó là gì, nâng lên từ từ. Nhưng mà thiền trang khuyên quý vị dù nghe pháp của ai nên nghe pháp hòa thượng Tịnh Không à, chúng ta dùng hoặc là pháp sư Tịnh Không. Tại sao vậy? Vì nếu như không nghe pháp của hòa thượng Tịnh Không mà quý vị chỉ nghe những người khác giảng, hoặc là thiện trang giảng, nghe thầy Nhụn Hóa giảng, thầy Nhụn Đức giảng, hoặc là thầy nào đó giảng, lỡ người ta đến ngày nào đó lạc đường, quý vị không nhận ra được, quý vị bị người ta dẫn sai, đúng không ạ? Tại vì người ta vẫn là phàm phu có thể lạc đường mà, chú chắc. Còn hòa thượng là gì? Đã trọn đời ngài đi một đường đó rồi và ngài đã thành tựu rõ ràng. Còn những người khác học theo có thể thoái chuyển. Đó. Đây là bệnh mà nhiều người thời nay bị mắc phải khi mà chọn thầy. Mình không giỏi, mình không tài năng thì mình cứ bám từ từ, mình bám, mình nương nhờ những người thấp hơn, giảng thấp hơn cho mình để mình nghe. Nhưng mình không bỏ cái gốc. Gốc là gì? Gốc là hòa thượng Tịnh Không. Còn nếu như quý vị bỏ gốc hòa thượng thì quý vị một lỡ người ta dẫn sai đường thì sao? Thì quý vị ráng chịu, đúng không? Có nhiều người bị rồi đó quý vị, khối người ở Việt Nam đó, khối người hoằng dương tịnh độ tông một thời cũng theo hòa thượng, bây giờ rẽ qua hướng khác rồi. Rõ ràng đó, với những nhóm mà chuyên về đệ tử quy đó quý vị, đó một hồi văn hóa truyền thống chạy vô trong đó rồi, bây giờ là để nói là ngược với hòa thượng rất nhiều thứ đấy. Rồi nhóm, một nhóm có nhóm khác là chuyên đi qua hướng thọ hội niệm ra, cũng đi một hồi ngược với hướng hòa thượng đó. Cho nên là mình phải có trí huệ, mà trí huệ này mình phải nghe pháp, mình nghe pháp. Cho nên thiền trang mới khuyên quý vị là gì, ngoài nghe pháp thiền trang nên nghe pháp hòa thượng nữa, để lời ngày nào thiền trang sai quý vị cũng biết, quý vị thoát ra, đúng không? Đó, phải như thế, gọi là y pháp bất y nhân, không vì một tình cảm nào cả. Thiền trang nói quý vị, đời này chúng ta không phải là đại bồ tát vẫn có thể thoái chuyển, chúng ta chưa chứng được bất thoái chuyển đâu. À, trong ba bất thoái chưa đạt được vị trí nào thì cho dù vị thầy nào, vị cô nào, vị đồng tu nào vẫn có thể thoái chuyển. Vì sao? Họ là chúng sanh trong vườn sanh tử luân hồi, họ vẫn có bị dễ bị dụ bởi hoàn cảnh này hoàn cảnh kia, bởi cái này kia, cho nên rất dễ bị dăng ra ngoài, bị má nhiều thiếu gì. Thiện trang thấy người thoái chuyển rất nhiều, rất đông. Cho nên là gì, đừng có gọi là quá mê muội, nghe pháp phải có chánh kiến để mình tinh tấn một đường. Làm sao đó người nào giảng mà càng về sau người ta càng tiến lên thì người đó có hy vọng. Mà muốn càng về sau càng tiến lên, người đó là gì? Người đó luôn luôn học pháp hòa thượng. À, phải đời nay mình nói tịnh độ, mình nói bây giờ thấy hòa thượng là chính thôi. Chứ còn những người khác thì bây giờ cũng không nổi bằng hòa thượng, không được viên mãn bằng hòa thượng, thì chúng ta lấy hòa thượng là chính. Thì người nào bám theo đó đó thì mình theo, còn nếu không thì không nên. À, một hồi dẫn ra con đường khác biết đâu được. Bây giờ cô Lý Tư Vân có nói rõ ràng, bây giờ tình trạng thầy trò hiện nay là gì? Thầy nhiều trò ít, thầy rất đông, người ta có thể dẫn ra con đường khác, một hồi lập ra cái tông phái mới, kiểu mới, thì như vậy chết rồi, mình đi vào đâu lúc đó biết được nào. À, cho nên là chịu thôi, không còn những cái khác không đó. Ở đây có người hỏi là gì, con chỉ niệm Phật, lại Phật, đọc các chú đại bi, đọc kinh Vô Lượng Thọ, còn những cái cao hơn con không hiểu, như vậy có được không thầy? được những điều cao hơn. Thật ra quý vị chưa đến lúc phải hiểu thôi, quý vị cứ nghe những đoạn khai thị, hành trì trước đi ráng làm, đến lúc nào đó sẽ tự nhiên hiểu, chứ không phải mới đầu không thể nào hiểu được. Còn ở đây có một đoạn là gì, đọc chú đại bi thì Thiện Căn khuyên là trong Tịnh Độ Tông không khuyên quý vị đọc chú đại bi. Nên là đọc chú đại bi chỉ dành cho người mới tu, còn nếu đã chuyên tu thì một câu Phật hiệu niệm tới cùng. Như vậy có thể chỉ ra một câu, niệm Phật, lại Phật, đọc kinh Vô Lượng Thọ và nghe pháp, nghe ai cũng được, nghe chuyên người giảng tin đó. Còn chú đại bi xin phép là gì, dừng luôn để gì, nhất hướng chuyên niệm như trong kinh Vô Lượng Thọ nói. Tất nhiên đọc chú đại bi cũng được, cũng tăng thêm chút phước, và nhưng mà nếu như tha thiết niệm miễn đi thì tốt hơn. Đó là chúng ta nên như thế. Cho nên là rất khó, rất là khó được, tại vì chúng ta không có mấy cơ hội. Ở đây chúng ta phải đừng ham học rộng nghe nhiều, ha, đừng ham học rộng nghe nhiều. Những người gọi là thành phần tri thức, tầng lớp tri thức á, tầng lớp tri thức, còn thành phần tri thức thì người ta dịch nó không đúng lắm đó. Và tầng lớp tri thức thì hay học rộng nghe nhiều, cố gắng học bớt hạn chế. Đời này mình về tới Phương Lạc là học được với thầy là Đức Phật A Di Đà rồi thì lo gì nữa, đúng không? Cho nên là đời này Thiện Trang nói, Thiện Trang rất thích, nó thật ra mình thích thích Hoa Nghiêm lắm. Nhưng mà sao Hoa Nghiêm thật sự học, Thiện Trang biết nếu mà mình học Hoa Nghiêm thì không có mấy ai theo mình nổi. Thiện Trang thì học cũng tạm tạm, cũng khá là khá đó. Nhưng mà có lẽ không nhiều người theo nổi, cho nên Thiện Trang là thôi, Phật Bồ Tát giao mình đưa vào con đường này thì mình giảng kinh Vô Lượng Thọ, học kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm, giảng những bộ môn khác hay là bộ nào đó cũng chỉ là tiếp dẫn chúng sanh mà thôi, chỉ một phương hướng, một mục tiêu là vãng sanh tịnh độ. Và nếu như có người giỏi hơn thì hoằng truyền những bộ môn khác càng tốt. Giống như Thiện Trang nói, như hồi trước á, Thiện Trang rất mong là thầy Thiện Lụng. Thầy Thiện Lụng rất thích Bát Nhã, và thì Thiện Trang nói khuyên thầy ấy hãy dùng Bát Nhã. Rồi sau này thầy thấy thích thích Hoa Nghiêm, Thiện Trang nói thầy ráng học Hoa Nghiêm đi, giúp đỡ cho đó, rồi mai mốt lên giảng Hoa Nghiêm đi, như hòa thượng đề xướng á, ở một đạo tràng nếu như có mấy đồng tu mỗi người học một môn thì tốt nhất là như vậy, mỗi người chuyên một môn, cái môn đó mà giảng miết thôi. Chứ người chọn kinh A Di Đà thì cứ giảng kinh A Di Đà, những người kia được quyền nghe nghe giảng, tại vì sao, cũng niệm Phật thôi, nghe thôi, nhưng mà mình không học theo, chỉ nghe giảng thôi. Người đó cứ giảng hết lần này đến lần kia, rồi người khác giảng kinh Vô Lượng Thọ, người kia giảng Quán Kinh Vô Lượng Thọ, người kia giảng kinh Lăng Nghiêm, người kia giảng Hoa Nghiêm. Như vậy một đạo tràng có 5 người như vậy, 5 bộ môn như vậy vẫn được. Thì Thiện Trang cũng mong như vậy, có người chia sẻ cho Thiện Trang gánh bớt đi. Giống như Thiện Trang nói di thức học thì bây giờ không ai gánh được, trong những đồng tu mà Thiện Trang quen không thấy ai gánh được. Thì Thiện Trang nói thì nếu di thức thì mình giảng á, mình độ được những tầng lớp trí thức hiện tại, những người trí thức bây giờ mình chỉ cần giảng được di thức thôi là lôi họ về tịnh độ được. Giảng giới luật là vì sao, vì đắp lại nền tảng cho quý vị, cũng là lôi được một số người từ bên ngoài không có ai giảng giới luật. Bây giờ mình giảng giới luật họ nghe, rồi từ đó họ tính tâm tu tịnh độ. Cho nên cái Thiện Nhân để ý, những tập giới luật á thì xem trực tiếp á thì không mấy ai xem, ít người xem hơn là trực tiếp của Tịnh Độ Đại Kinh Khoa Chú này, hay là Vô Lượng Thọ Kinh Khoa Chú này. Nhưng mà sau khi một thời gian sau á thì cái lượt xem nó lại vượt lên, lại nó hơn cả số lượt xem của bộ này. Chứng tỏ là gì, người bên ngoài họ học nhiều. Bộ giới luật bây giờ không ai giảng, mình phải giảng thôi. Chứ thật ra nếu có người giảng hay thì Trang nói thôi để người ta giảng, mình chỉ chuyên một môn này thôi đó. Và nếu nếu mà bây giờ muốn giảng thêm tri thức để đưa thêm nhiều người về tịnh độ, đó là vì tâm nguyện độ sanh, chứ cũng không có muốn, mà muốn thật sự cũng chẳng muốn học nữa. Rồi ví dụ như giảng bộ nào đó là gì, vì phương tiện dẫn dắt. Giống như hòa thượng ngài giảng rất nhiều bộ, cho nên là gì, phải thường xuyên, thường nhớ câu này, a nan thường nhạo đa văn, ngã thường cần tinh tấn. Thì chúng ta cũng ráng nhớ tinh tấn tốt hơn đa văn đó. Cho nên là Đức Phật Bổn Sư đã thành Phật rồi, còn ngài a nan vẫn là gì, làm thì giả thôi, hộ trì pháp của ta. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn như thế thì cũng hơi tiêu cực một chút, nếu nhìn kỹ hơn thì nên đọc tiếp câu tiếp theo: Diệt hộ tương lai chư Phật Pháp Tạng, giáo hóa thành tựu Bồ Tát chúng. Đoạn này hay nè, tức là diệt là cũng cũng hộ trì trì gì Pháp Tạng của chư Phật tương lai. Tương lai tức là tương lai là ngài cũng làm thị giả luôn, ngài cũng kết tập kinh điển luôn á quý vị. À, rồi giáo hóa thành tựu chúng Bồ Tát, chứng tỏ là ngài đâu phải thường thường đâu, cũng được đại sĩ Bồ Tát á, mới giáo hóa được của chúng Bồ Tát chứ. Ở đây á, nói ra gì là ngài A Nan á, ở trong đoạn này thì không có trích dẫn. Trích dẫn là ngài A Nan thật sự là gì, pháp thân đại sĩ, ngài tự tại trong sanh tử, cho nên thị hiện tại thời Ấn Độ vào Đức Phật 3.000 năm trước. Ngài chỉ thể hiện thân phận là gì, Tu Đà Hoàn, quả Tu Đà Hoàn, và ngài làm thị giả. Đó là lý do tại sao, vì nếu làm A La Hán thì không được làm thị giả. Là A La Hán á quý vị, A La Hán rồi á thì không thể hầu người khác được. A La Hán mà hầu người khác người ta mất phước á quý vị. Cho nên là chỉ có nếu mà muốn thể hiện làm thị giả thì cho nên là đóng vai tiểu thánh thôi, Tu Đà Hoàn thôi đó. Hoặc là tới tam quả thôi, chứ đừng nên nên đóng tới vai tới tứ quả. Tứ quả thì không nên. Đó là một lý do ngài thể hiện như thế. Và ngã nan như vậy, ngài thể hiện gặp nạn ma đăng già nữ nữa vân vân, thật ra là thể hiện cả ngài pháp thân đại sĩ, chú trời phạm thiên, làm gì có thể làm khiến cho ngài thay đổi tâm được, không được, không ăn thua, cho nên thể hiện như thế. Và ở đây nói là bật mí rằng ngài cũng hộ trì Phật pháp của chư Phật tương lai, pháp tạng tức là pháp của chư Phật tương lai, tức là ngài sẽ kết tập kinh điển, ngài sẽ làm thị giả của tất cả chư Phật tương lai. Trong bộ kinh khác nói là ngài làm thị giả của tất cả vị Phật trong hiền kiếp. À, tức là gì, sau này Đức Phật Di Lặc ra đời, người thị giả sẽ là ai, cũng là Tôn giả A Nan. Tất nhiên ngài sẽ tên khác, đóng tên khác, vai khác đó mà. Quý vị thấy đã không? Như vậy mình về Tây Phương Lạc mình cũng thích làm gì cũng được. Mình làm Bồ Tát rồi thì mình đóng vai nào cũng được. Chứ ở đây khổ không? Chết rồi đời sau không biết đi về đâu, biết đâu vô làm con heo, vô làm con chó vân vân, chạy lông nhông ngoài đường rồi khổ lắm đó. Hoặc thậm chí đọa vào loài bò bay máy cửa nữa, mấy cái loại côn trùng nhỏ nhỏ, thậm chí đọa đọa xuống ngầm vi khuẩn nữa, vi trùng nữa, rất là tội nghiệp, đọa địa ngục tội không. Cho nên Phật pháp là gì, khi chứng quả vô sanh rồi là sơ trụ Bồ Tát của viên giáo Hoa Nghiêm trở lên, thì quý vị muốn thể hiện thân nào là thể hiện thân đó, muốn đi là đi, muốn đến là đến, muốn làm gì thì làm đó, sướng không. Đấy, ngã nan như vậy làm thị giả có 1.000 đức Phật trong hiền kiếp. Hồi xưa thiện căn đọc tới đây á, lúc đó thiện căn nói ôi tiếc quá, ngã nan làm mất rồi. Nếu như ngài A Nan không làm thị giả của 1.000 đức Phật trong hiền kiếp, mà đời này mình vãng sanh được về Tây Phương Lạc, mình sẽ tiếp tục làm thị giả cho 1.000 đức Phật trong hiền kiếp. Nhưng mà thôi, ngài A Nan làm rồi, thôi con không làm, con làm vài vai trò khác. Cho nên là quý vị á, tiện gia cũng hay nói giỡn với những vị đồng tu á là gì, quý vị ráng về Tây Phương Lạc làm Phật đi. Thiện căn xin nguyện là gì, làm thị giả cho quý vị. Nếu như quý vị thành Phật tại phương nào, thì Trang sẽ đóng vai giống như ngài A Nan xuống làm thị giả, kết tập pháp tạng cho quý vị. À, tức là kết tập kinh tạng sau khi Phật nhập Niết Bàn, rồi thị giả cho quý vị, đó là hộ trì Phật pháp tương lai cho quý vị. Tất cả những đồng tu nào ở đây nghe pháp sau này thành Phật, thì Trang cũng nguyện như vậy, hiện về Tây Phương Cực Lạc sẽ dùng hóa thân tới, dùng ấn thân tới để mà gì, để hộ trì giáo pháp của quý vị trong tương lai. Tại vì quý vị về Tây Phương Lạc sắp thành bổ xứ Bồ Tát rồi, thành Phật nhanh lắm. Hiện ra có thể giống ngài A Nan, thì nó rất thích ngài A Nan. Cho nên là gì, có lẽ là đời xưa chắc mình cũng học trò ngài A Nan hay sao, rất thích hành này. Nhưng mà phải thành tựu, nếu như đời này không ra khỏi sanh tử thì những nguyện đó chỉ là nguyện mà thôi, chưa thành tựu, tương lai vẫn là chìm đắm trong sanh tử luân hồi. Thì như vậy cũng uổng công đúng không ạ, uổng mất. Cho nên đời này chỉ cần về Tây Phương Cực Lạc được rồi, sau đó tiếp tục. Cho nên là đây là nguyện mình học mỗi người làm. Cho nên mình học đây thấy vô lượng pháp môn tu không quý vị, nhiều pháp môn lắm, đâu phải một pháp môn tu đâu, nhiều cách mà để là tu, là làm thị giả cũng là một pháp môn tu đó. Cho nên là gì, làm thị giả là được tuyệt vời, để lên là làm thị giả rồi thành Phật. Thật ra ngài thành pháp thân đại sĩ rồi, chưa thấy nói là ngài thành Phật, nhưng mà ít nhất làm pháp thân đại sĩ rồi cũng khá rồi. Chúng ta về Tây Phương Lạc rồi chúng ta làm gì cũng được. Đó, như vậy đoạn này tạm dịch như sau: trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói với Bồ Tát rằng: ta và A Nan, vân vân, ở nơi Đức Phật Không Vương cùng lúc phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. A Nan thường thích đa văn, ta thường xuyên tinh tấn, vì thế ta đã chứng đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Còn A Nan hộ trì pháp của ta, cũng hộ trì pháp tạng của chư Phật tương lai, giáo hóa thành tựu cho chúng Bồ Tát. Cho nên ngã nan cũng không phải là bình thường. Quý vị thấy đây, trong phẩm thứ hai nó là vị giáo Bồ Tát tác A Sà Lê, tức là vì giáo hóa Bồ Tát mà làm bậc A Sà Lê, thì ngã nan cũng vậy. Tại vì đây là gì, ngài đâu phải người bình thường, giáo hóa được chúng Bồ Tát mà, đâu có, đâu bình thường. Còn bây giờ chúng ta có giáo hóa được chúng Bồ Tát không? Bây giờ đâu có đâu, chúng ta phàm phu. Chúng ta cũng gọi là giáo hóa chúng tiểu Bồ Tát sơ phát tâm, mới phát tâm thôi, nhưng mà chưa có phát tâm trụ, phát tâm chơi chơi thôi. Mà coi là trong kinh nói là gì, giống như là Bồ Tát mà phát tâm như chúng ta đó, gọi là Bồ Tát giống như cái ma lông mao á, tức là cái sợi lông mà nó bay ở trong gió vậy đó, lúc nó bay hướng này, lúc bay hướng kia. Và đa phần hòa thượng nói là đa phần những Bồ Tát như thế, gọi là tiểu hạnh Bồ Tát nhỏ như vậy đó, thì trong thời nay thoái chuyển thành đa. A Nâu nói trong kinh Vô Lượng Thọ, nói kinh Vô Lượng Thọ nói là gì, có đến là gì, một ức Bồ Tát thoái chuyển A Nậu Đa La Tam Miệu Tâm Bồ Đề Tâm, tâm Bồ Đề đó, tâm vô thượng Bồ Đề. Vì sao? Vì không chịu nổi nghịch cảnh thời hiện đại, sự du hặc của thời nay lớn hơn thời xưa rất nhiều. Hồi xưa Thiện Trang nghe như vậy, Thiện Trang kêu ui sao lạ vậy ta, mình thấy giáo pháp Phật hay lắm mà ta, pháp này tuyệt vời lắm mà, pháp này vô cùng tuyệt vời, mình gặp pháp hòa thượng rồi làm sao có thể thoái chuyển được. Thế nhưng mà sau đó dần dần quan sát, đúng là tiểu hạnh Bồ Tát người phát tâm thì nhiều như là lông lông bò, nhưng mà người mà giữ được tâm thì giống như sừng thỏ, thật sự là vậy, ít lắm quý vị. Rồi, hoặc là người phát tâm nhiều như bông xoài, nhưng mà người mà được giữ được tâm giống như trái xoài mà thôi. Quý vị trồng xoài á, tiếng bên bên châu, bên này gọi là mango đúng không, đó tiếng xoài á, nó ra nhiều bông lắm quý vị, trắng hết luôn vậy đó, nhưng mà trái còn lại thì không nhiều. Thì cũng vậy đó, các huynh đệ hầu như là cũng rất nhiều người đồng tu thoái chuyển rất nhiều. Người thì bị dụ chạy qua Vipassana thiền Nam truyền, người thì bị chạy qua mật tâm, người thì chạy qua tu sen tạp khắc kháp, người thì bỏ pháp hòa thượng, người tự lập ra cái thường lỗi mới, người đi đâu hết trơn, người khác tu nữa, người thì ham danh văn lợi dưỡng vân vân. Cho nên đúng là cái dạng Bồ Tát tiểu hạnh kiểu này không được, phát tâm thôi. Chúng ta bao giờ phải là sơ trụ Bồ Tát của Biên Giáo Hoa Nghiêm, gọi là phát tâm trụ đó, thì mới được. Hoặc ít nhất là cũng gì là sơ tín vị Bồ Tát, tức là sơ tín là niềm tin đối với Tam Bảo được thành tựu. Chưa viên mãn nhưng mà thành tựu, là không còn thoái chuyển ở niềm tin nữa. Vì niềm tin không còn thoái chuyển cho nên tự nhiên đoạn được năm loại kiến hành, đó là thân kiến, biên kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thủ, nếu nói theo tiêu chuẩn đại thừa. Đó. Tại vì sao? Quý vị tin Tam Bảo rồi thì quý vị tin Phật rồi, tin pháp rồi, tin tăng rồi, thì quý vị tự nhiên những cái tà kiến ở thế gian, tức là trong năm loại kiến hoặc đó, đoạn hết năm kiến hoặc đúng không? Thì kiến thứ nhất là gì? thân kiến, thứ hai là biên kiến, thứ ba là kiến thủ kiến, thứ hai, tư là giới cấm thủ, thứ năm tà kiến. Thì đầu tiên là gì? Tà kiến hết sạch. Tại vì sao? Theo Phật pháp, quý vị lấy những gì Phật pháp dạy, những gì lời của Phật dạy trở thành điều mình làm, cho nên quý vị không có chắc chắn, quý vị niềm tin tuyệt đối đâu mà chứ phá được tà kiến. Quý vị cũng phá được gì? Phá được hai cái kiến ở trên, gọi là kiến thủ và giới cấm thủ, vì quý vị lấy Phật pháp là chính rồi. Cho nên niềm tin chỉ cần tuyệt đối với Tam Bảo thì quý vị đã phá được ba điều đó rồi. Khi đó quý vị phá thêm một chút nữa là phá biên kiến. Biên kiến là cũng không có, cũng tự nhiên niềm tin đó mà ra. Niềm tin nó ra là biên kiến, là đối lập, có cái này, có đúng, có sai, có tà, có chánh, vân vân. Quý vị biết là Phật pháp nói là tất cả chúng sanh đều là có thành Phật hết, tất cả chúng sanh đều như nhau, cho nên quý vị không ghét người, cho nên không có biên kiến. Quý vị không hận người, cho nên không có biên kiến. Đó, tự nhiên không có thôi. Đó, tôi nói theo bên Nam Tiền hay nói trên kinh Tịnh A Hàm, nó nói gì? Hãy đoạn thân kiến, giới cấm thủ và nghi. Đó. Thì hết nghi rồi thì tự nhiên chứng được thôi. Cho nên vẫn là gì, rất cần học giáo pháp để mà lấy tri kiến của Phật trở thành tri kiến của mình. Đó. Tịnh độ chúng ta cũng vậy, học nhiều rồi chúng ta thấy rất là tuyệt vời. Ngài A Nan cũng qua vô lượng kiếp ngài mới được như thế, ngài giáo hóa như thế. Thế bây giờ ngài A Nan cũng không phải người thường, ngài tới để thị hiện, để ủng hộ chúng ta. Chúng ta tiếp tục đọc đoạn tiếp theo. Nhược luận kỳ tích, nếu mà bàn về cái dấu tích của ngài, chữ kỳ để là thay cái tích, tích là dấu vết á, dấu vết của ngài, tức là bổn tích của ngài, tức là cái dấu vết, cái gốc gác của ngài á. Nói như bây giờ mình nói biết người đó gốc gác là ai, từ đâu. Nếu mà bàn về điều đó thì sao? Tắc vi tập kết kinh tạng, truyền Phật tâm ống, thiền tông nhị tổ. À, thì ngài làm gì? Ngài làm là kết tập kinh tạng. À, quý vị thấy ngài A Nan là quan trọng kết tập kinh tạng. Đó, sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, quý vị thấy có hội kết tập kinh tạng lần thứ nhất, thì ngài A Nan quan trọng đóng vai là người kết tập kinh tạng. Bởi vì sao? Lúc đó 500 A-la-hán, trong đó có ngài A Nan, tất cả đều là A-la-hán. Ngài A Nan mới là thân cận với Đức Phật, ngài nhớ như là cái máy ghi âm vậy đó, cho nên ngài mới lên thiết được lại kinh Phật. Ngài mới nói là như thị ngã văn, đúng không? Tôi nghe như thế này, tôi nghe đúng như vậy. Đó. Nhất thời là Phật tại đâu đó, đó Phật là đâu, ngài nói lại rõ ràng từng từng bộ kinh như vậy đó. Cho nên ngài kết tập kinh tạng rất là quan trọng. Không có ngài A Nan thì trong hàng đệ tử không có người như vậy đó. Phải nhớ, mọi người nhớ giống như máy vậy đó. Thời sau này á, nếu mà kiếm được người như ngài A Nan cũng gần như không có. Bây giờ quý vị thấy có ai mà giỏi như ngài A Nan không? Học mà nghe qua một lần là nhớ được như ngài A Nan không có. À, Hòa Thượng Tịnh Không ngài có nói đó. Hòa Thượng Tịnh Không ngài nói khi mà ngài học với pháp ở dưới hội của ngài Lý Bình Nam á, quý vị thấy Hòa Thượng nói là khi nghe xong á, ngài có thể nhớ đến 90 mấy% trong một tuần, hơn 90% trong một tuần. Đó là gì? Hòa Thượng cũng có hạnh của ngài A Nan á, chứ không phải đơn giản là chúng ta không có hạnh đó, chúng ta nghe xong rồi quên hết trơn à. À, Hòa Thượng nói hồi xưa á, tiêu chuẩn để là học lớp giảng kinh á, là gì? Ngài Lý Bình Nam cho nghe xong lên giảng, giảng được. Nếu mà ngài Lý Bình Nam giảng 1 tiếng đó, mà lên mà giảng lại đó, sau đó lên giảng lại được á, mà có thể giảng được 20 đến 30 phút á, thì được. Có người lên giảng 5 phút xong là hết giảng được rồi, không nhớ gì nữa giảng nữa. 10 phút nó hết nói được rồi. Thì đó là không đủ tiêu chuẩn để mà nghe nghe giảng. Mới nghe xong mà lên mình giảng lại mình giảng được thì kém quá. Cho nên thời nay là gì, nghe xong là quên luôn, đúng không? Có rất nhiều đồng tu nói ôi hôm nay thầy Thiện Trang giảng hay lắm quý vị đó, nhưng mà xong hỏi thầy Thiện Trang giảng cái gì vậy, bắt đầu không nhớ, không nói ra không biết hay lắm, không biết hay cái gì trong đó. Đó là gì? Đó là trí tuệ mình không bằng. Là vì sao? Vì mình thiếu hạnh giống như ngài A Nan. Hạnh gì? hạnh phải truyền giáo pháp cho người khác. Cho nên ngài á, đầu tiên là đứng vai kết tập kinh tạng. À, thì trong kết tập kinh tạng ở đây thì mình hình như chúng ta cũng học rồi đúng không ạ? À, học là thứ nhất là kết tạng kinh tạng thì có kết tạng ở tại hang Thất Diệp, Ngã Nan cùng 499 vị A-la-hán, và kết tập kinh tạng tại núi Thiết Vi, Ngã Nan cùng với Văn Thù Sư Lợi Bồ-Tát và tất cả chư đại Bồ-Tát ở 10 phương tới. Thì Ngã Nan đều là đóng vai kết tập, bởi vì ngài nhớ. À, đầu của ngài giống như cái bộ máy bây giờ, máy tính bây giờ có thể nhớ ra, lưu trữ ra, đưa ra kết quả hết đó. À, lưu trữ vô và đưa ra kết quả những bộ kinh mà Đức Phật thuyết, cho nên là rất là tuyệt vời. À, chúng ta không có khả năng như thế, cho nên ngài là đầu tiên là làm kết tập kinh tạng, rồi gì truyền Phật tâm ấn, là ngài là nhị tổ của thiền tông. Đó là ngài, quý vị biết là ngài A Nan là nhị nhị tổ thiền tông đó. Thì thiền tông á, được truyền từ thiền tông, đây là thiền tông đại thừa, gọi là truyền từ ngài Đức Phật Bổn Sư, truyền cho ngài Ma Ha Ca Diếp với công án là Niêm Hoa Vi Tiếu. Rồi sau đó ngài Ma Ha Ca Diếp truyền cho ngài A Nan, gọi là ngài A Nan trở thành nhị tổ của thiền tông. Ngã Nan truyền cho ngài đệ tử ngài gọi là Thương Na Hà Tu, đó là tam tổ thiền tông. Ngài Thương Na Hà Tu truyền cho tổ thứ tư, hình như là Ưu Ba Khúc Đa thì phải, vì anh quên nó rồi, hồi trước nhớ hết đó. À, nhưng mà bây giờ lâu quá rồi không coi, mà 28 tổ của thiền tông, hình như tổ thứ tư là Ưu Ba Khúc Đa. À, tại sao Thương Na Hà Tu là Ưu Ba Khúc Đa đó, ngài mà Ưu Ba Khúc Đa có một cái công án cũng rất là nổi tiếng đó, cho đến truyền đến ngày 28 ngày Bồ Đề Đạt Ma. Ở giữa có những người nổi tiếng mà chúng ta cũng nên nhắc tới, đó là tổ thứ 12 là ngài Mã Minh, tổ thứ 14 ngài là Long Thọ, tưởng tổ 21 là ngài Thế Thân đó. Thì đó những người như thế. Rồi tổ 23 là ngài Sư Tử thì vậy. Thì những vị như vậy đó là những vị tổ mà nổi tiếng ra trong thiền tông Ấn Độ. Rồi sau này thiền tông truyền tới Trung Hoa là tổ 28 là Bồ Đề Đạt Ma. À, tới tổ bắt đầu tính ngài Đại Bồ Đề Đạt Ma sơ tổ Trung Hoa, bắt đầu truyền cho ngài Huệ Khả là nhị tổ. Ngài Huệ Khả truyền cho ngài Tăng Sáng, ngài Tăng Sáng truyền cho ngài Đạo Tín, ngài Đạo Tín truyền cho ngài Hoằng Nhẫn, ngài Hoằng Nhẫn truyền cho ngài Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng. Đó là sơ sơ đó, con đường thiền tông mà như vậy đó. Cho nên là ngài A Nan vừa truyền cả thiền tông đó, và ngài là sơ tổ thiền tông, vai trò rất quan trọng trong thiền tông. Và ngài cũng vai trò quan trọng tại vì ngài truyền kinh tạng, ngài kết tập kinh tạng, để là chúng ta hiểu được đoạn này. Truyền thọ mật thừa, à lại lại ngài tiếp tục truyền trao mật thừa, tức là mật tông ngài cũng truyền luôn. Đó, cho nên bên tổ nào cũng cũng gọi là ưu ái ngài A Nan hết đó, bên tông phái nào cũng ưu ái ngài A Nan hết đó. Thì ngài A Nan truyền hết mà. Thừa truyền đại giáo chi quan kiện nhân vật, tức là gì, là cái nhân vật, cái nhân vật quan trọng mấu chốt. À, cái chữ quan kiện là cái mấu chốt, tới cái cửa thì quý vị cũng đóng được phải không, là có cái mấu và cái chốt á, cho nên là gọi là dùng cái chữ mấu chốt. Mấu chốt để truyền gì, đại giáo, truyền thừa đại giáo, tức là cái giáo pháp lớn đó. À, cho nên là nhân vật truyền giáo pháp quan trọng cho truyền giáo pháp. Liên Hoa Sanh đại sĩ Ấn Hóa Nhân Viên Kinh viết, tức là trong một bộ kinh, bộ kinh này tên là gì, Liên Hoa Sanh đại sĩ Ứng Hóa Nhân Viên Kinh. À, kinh thì bộ kinh đó nói về cái gì quý vị biết không ạ? À, nói bên mật tông, bộ kinh này là nói bên mật tông, nói về bên mật tông thì ai cũng biết có một vị đại sĩ nổi tiếng gọi là Liên Hoa Sanh. Thì bộ kinh này nói về ngài Liên Hoa Sanh. Ngài Liên Hoa Sanh á, thì thật ra tại sao gọi là Liên Hoa Sanh? À, ngài sanh ra trong cái ao hoa sen, cái có một cái hoa sen lớn như vậy á, ngài sanh ở trong đó, cho nên mới gọi là Liên Hoa Sanh đại sĩ. thì chúng ta không phải là theo tông phái mật tông, chúng ta chỉ biết sơ sơ thế thôi. À, còn bây giờ mình vào cái quan trọng của cái này là biết chỗ này trong đó nói thế nào. Mật giáo sơ tổ Liên Hoa Sanh đại sĩ Tùng A Nan thọ Thích Tôn, chữ này đọc là dự dự chúc triền phó chi mật pháp, tức là sơ tổ của mật giáo á, mà của mật tông á, là ngài đại sĩ Liên Hoa Sanh. À, ngài đại sĩ Liên Hoa Sanh là gọi là sơ tổ của mật tông. Thì ngài được gì, được từ ngài A Nan mà được truyền nhận được cái mật pháp chí thọ, là nhận nhận được cái giáo pháp mật tông á đó. Mà từ đâu, là do phó chúc tự truyền thừa của ngài Đức Phật Bổn Sư Thích Ca. Tức là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca đã căn dặn ngài A Nan rằng sau này ông hãy truyền truyền gì, truyền giáo pháp mật tông đó, cho đời sau. Mà truyền cho ai? Truyền cho đại sĩ Liên Hoa Sanh. Cho nên là đoạn này nói là ngài A Nan cũng là truyền giáo pháp mật tông. Thì Giang sẽ đọc đoạn này. Nếu bàn về bổn tích của ngài thì làm kết tạng kinh tạng, truyền tâm ấn của Phật là nhị tổ của thiền tông, truyền nhân mật thừa là nhân vật mấu chốt của truyền thừa đại giáo. Trong kinh Liên Hoa Sanh đại sĩ Ứng Hóa Nhân Duyên nói, sơ tổ mật giáo đại sĩ Liên Hoa Sanh là từ ngài A Nan mà tiếp nhận mật pháp được Đức Thích Ca Thế Tôn trước đã căn dặn truyền trào. Cho nên đây là để niềm tin cho những người tu mật tông đó quý vị. Những người tu mật tông đó, thì họ dùng này để niềm tin là không phải mật tông tôi là từ đâu ra, cũng nói là từ Đức Phật căn dặn đó. À, đã truyền dặn ngài A Nan truyền rồi, truyền cho ai? Truyền cho đại sĩ Liên Hoa Sanh. À, cho nên là quý vị thấy bên mật mật tông á, cho nên chúng ta học bộ này chúng ta cũng biết bên mật tông, tại vì thật ra ngài Hoàng Niệm Tổ đó quý vị là ngài thượng sư của mật tông, mà Kim Cang thượng sư mật tông mà, là ngài đó cũng phải bình thường. Cho nên là đừng nói là mình học Tịnh Độ không biết mật tông, đây cũng biết được. Hữu thai tạng giới mạng đà la sao tam viết thêm nữa trong quyển 3 của bộ sách tên là thai tạng giới mạng đà la sao. Sao là chú giải, chú giải cho bộ bộ pháp bộ bộ kinh là thai tạng giới mạng đà la. Thai tạng giới đó là cái thế giới, cái thế giới gọi là thai tạng hả? Còn mạng đà la là tên của một loài hoa hả? Thì trong đó nói thế nào? A Nan mật hiệu tập pháp Kim Cang. Ngã A Nan á tên là gì? Mật hiệu tức là cái danh hiệu bên mật tông á, gọi là tập pháp Kim Cang. Tập pháp Kim Cang đó là tên hiệu của ngài bên A Nan. Thử hữu hiển A Nan chi bổn. Tức là đại điều này á lại hiển bày ra cái gốc gác hay là bổn tích của ngài A Nan. Cái kim cang tức Phật giả, đại khái kim kim cang tức là Phật, tức là bên mật tông á nói kim cang á, thật ra là nói là Phật á, quý vị hiểu không ạ? Bên mật tông xưng Phật thành kim cang. Cố trì A Nan hộ trì Phật pháp thị kỳ bổn nguyện. Cho nên biết rằng á, ngài A Nan hộ trì Phật pháp á, thật ra là gì? Đó là bổn nguyện của ngài. Thị hiện hiện tắc thị hiện vi Phật thị giả. À, tức là ngài hiện ra gì? Ngày nay á, chứ hiện này là ngày nay. Ngày nay thì ngài hiện ra, thị hiện ra là gì? Làm thị giả của Đức Phật. Tục Phật Huệ Mạng, tức là nối dòng Huệ Mạng của Phật. Kế vãng khai lai, kế vãng khai lai, tức là kế là tiếp tục vãng lại những điều đã qua, những người trước, gọi là tiếp tục những người đi trước á, khai la là mở lối cho người đi đi sau. Có nghĩa là bây giờ ngã nan rất là quan trọng, ngài giống như người đứng mà giữa đường á, ngài đứng đó ngài chỉ cho ngài để mình tiếp nhận con đường phía trước, những người đi trước đi như thế nào, ngài đứng đó ngài ngài giữ, ngài nắm được. Rồi những người đi sau tới á, ngài chỉ lối cho người ta đi, đó gọi là kế vãng khai lai, có bốn chữ thôi nhưng mà ta dịch ra rất là khó, gọi là kế thừa người trước mở lối người sau á, nếu mà dịch ra vậy thì hay hơn. À, kế thừa ở trước mở lối cho phía sau, hay là kế thừa người trước mở lối cho người sau. Cố ư bổn kinh đương cơ, cho nên đối với đương cơ, nên từ trong đương cơ của kinh này, nải năng thiện tự tư duy thì mà có thể khéo tự tư duy. À, tức là mình có thể suy nghĩ ra phát thử diệu vấn, phát ra cái lời hỏi vi diệu này. Tức là ngạ nan không phải người thường đâu, người bình thường làm sao hỏi ra được câu hỏi này quý vị, đúng không ạ? Cho nên ở đây á, nói ra một điều là bổn tích của ngạ nan thật sự là kim cang. Kim cang á, trong mật giáo thì chính là Phật, tất nhiên Phật trong mật giáo thì có nhiều tiêu chuẩn. Theo trong văn sao của Đại sư Ấn Quang thì Phật trong mật giáo có khi là chỉ là tam quả A-la-hán thôi, nhưng mà ít nhất ngài là pháp thân đại sĩ rồi, đúng không ạ? Đó, cho nên ngài cũng là từ quả hướng nhân, ngài đóng vai thôi, thể hiện làm thị giả của Đức Phật để mà truyền, cái nhất là hộ trì pháp của Phật, kết tập kinh tạng nè, và thậm chí ngài là tiếp tục là gì, truyền cho thiền tông nè, cho nên là ngài cũng truyền mật tông. Đó, thì quý vị nếu mà nói sẵn về lịch sử một chút xíu á, thì quý vị biết giai đoạn mật tông phát triển là sau này. À, mật tông mới đầu cũng không phải là phát triển được rõ tại Ấn Độ, mãi đến sau này mật tông phát triển được rõ, tức là phải thế kỷ thứ, hình như Tiền Giang nhớ là hình như thế kỷ thứ năm bắt đầu mật tông bắt đầu phát triển hơn, và tới thế kỷ thứ 8 thì bắt đầu mật tông phát triển. Và Phật giáo á, thật ra mà nói Phật giáo suy thoái cũng vì một phần là do mật tông phát triển. Khi mật tông phát triển thì những gì minh ấn thì sử dụng nhiều, và như vậy á, khiến ra rất nhiều người á, thì có tâm là gì, dùng nhiều thần thông cho nên chiêu dụ chúng sanh. Vì vậy dần dần á, thì giới luật vân vân nó cũng suy giảm. Vì vậy Phật giáo lúc thời đó suy yếu là tại vì người tại gia người ít hộ trì chánh pháp nhiều. Vì vậy cho nên khi Bà La Môn giáo á, quay lại cái giai đoạn mà từ tới thế kỷ thứ 13 đó, thì Bà La Môn giáo họ qua họ diệt Phật giáo, tại vì không có nhiều người theo Phật giáo. Chứ nếu mà Bà La Môn giáo qua đúng cái thời giống như thời Đức Phật đó, hoặc là thời những vị tổ sư thời trước đó, mà có những vị đức cao vọng trọng, những người quốc vương lớn, tức là những đất nước lớn họ ủng hộ Phật giáo, thì chắc chắn Bà La Môn giáo không thể tiêu diệt được Phật giáo. Cho nên do Phật tông á, thì khi mà phát triển đến mức độ nào á, thì có cái sự gọi là lẫn lộn chánh tà rất khó phân. Cho nên đây là điều mà khó trong thời nay. Quý vị thấy thời nay rất nhiều người học mật tông nhưng mà không biết đâu chánh đâu tà, tại vì nó có thần thông, có những điều thần thông. Là quý vị thấy nhiều khi quý vị qua Ấn Độ, Thiền Trang thì quý vị qua nghe học trò Thiền Trang thôi nói, nó qua đó thấy nhiều cái giáo phái mật tông, họ tu mật tông, họ dẫn theo vợ rồi đi theo, vừa đi trên đi trên xe và nắm tay nắm chân rồi thế này thế kia như vậy, mà vẫn là mật tông thượng sư vậy. Cho nên là gì, chính vì những cái đó người ta không biết được phân biệt đâu giả đâu thật, và do vậy giáo pháp được không để được truyền lưu được tốt. Cho nên Phật luôn luôn nói rằng là giới luật là gì, thọ mạng của Phật pháp. Câu nói nguyên văn là tỳ ni tạng giả thọ mạng Phật pháp, tỳ ni tạng giả Phật pháp thọ mạng, tỳ ni tạng trụ Phật pháp diệt trụ, tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệt diệt. Có nghĩa là gì? Tỳ ni tức là giới luật là gì? Giới luật là thọ mạng của Phật pháp. Nếu mà giới luật còn thì Phật pháp còn, mà giới luật diệt thì Phật pháp diệt. Cho nên muốn Phật pháp truyền được thì vẫn có cần giới luật. Cho nên thời nay á, bây giờ giới luật suy đến tận cùng rồi, bây giờ gần như Phật pháp dường như hết rồi. Giới luật ở các nước Nam truyền thì còn, bây giờ Phật giáo Bắc truyền mình á, thì rất là tệ tệ chỗ này. Quý vị thấy dần dần người xuất gia không còn giữ giới luật nữa. Bây giờ tìm một người, Thiền Trang nói, Thiền Trang đi bao nhiêu năm nay à, chị rất là hâm mộ viện luật học Huệ Nghiêm của Hòa Thượng Minh Thông, vì nơi đó có thể nói là nơi coi như mô hình giới luật còn. Còn đi khắp nơi, nhiều nơi tìm một mô hình giới luật không có. Tìm vài người xuất gia cùng đồng chí hướng để hoằng dương trì giới luật không có. Họ không biết, họ không có học, cho nên tìm không có. Cho nên bây giờ kiếm kiếm một người nữa thôi cũng không có nữa, đừng nói không. Đó, chỉ cần gì 4 vị tỳ kheo hoặc là 5 vị tỳ kheo ở chung với nhau có thể thành lập một tăng đoàn. Có thể 4 vị tỳ kheo là một tăng đoàn, nhưng mà phải 5 người thì mới đủ làm các lễ đúng theo nghi thức thức cần thiết. Nhưng bây giờ kiếm đâu ra? Không kiếm ra, bởi vì những người ta không học, không có ai học hết. Vì vậy Thiện Trang rất hâm mộ Pháp Sư Đình Hoằng, rất hâm mộ những người đệ tử của Hòa Thượng Quả Thanh. Ngày 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 Quả Thanh ngày rất là tuyệt vời, ngày truyền như vậy bây giờ không có nữa. Cho nên những đồng tu đời sau, nếu như quý vị muốn xuất gia, muốn hoằng dương Phật pháp, thì Giang khuyên quý vị nên học giới luật cho đàng hoàng. Bây giờ học giới luật cũng dễ, không khó, trên mạng ngài Hòa Thượng Minh Không cũng giảng, và quý vị có thể tới viện Thục Lộc Huệ Nghiêm để học. Phải học từ viện Lục Học Huệ Nghiêm thì tốt, còn những người khác học thì thật sự cái gốc gốc không có. Vậy tại vì Hòa Thượng là cả cuộc đời dành cho giới luật thì mới được mới thông. Còn nhiều cái người cũng giảng giới luật nhưng mà họ phương tiện quá, họ phương tiện thì Phật pháp không còn là Phật pháp nữa. Giới luật không phương tiện được, giới luật là Phật dạy sao phải như thế, không có khai duyên, không khai giới cái kiểu như vậy được đó. Cho nên là rất là đáng thương tiếc thời đại này không có người truyền Phật pháp. Nếu không có người truyền được thì coi như diệt, cho nên là vẫn không có cách nào. Cho nên có người hỏi Thiện Giang, vậy Thiện Giang lo lắng tương lai ai truyền pháp? Thiện Giang nói Thiện Giang đâu có quan trọng, thì ai truyền pháp thì đáp pháp, Thiện Giang cũng đâu cần có ai truyền, thì mình đâu phải là thánh nhân đâu cần người truyền. Pháp Hòa Thượng có người truyền là được, mà ai truyền? Bây giờ hồi xưa thì cái tìm người, Thiện Giang nói khỏi tìm nữa, Phật Bồ Tát tự tìm. Không cần tìm, mình chỉ cần tạo duyên thôi. Ví dụ như Thiện Trang nói, Thiện Trang giảng bộ giảng này thì ai đó cho dù không gặp Thiện Trang, nhưng mà nếu người ta thật sự là người phát tâm Bồ Đề vì chánh pháp cửu trụ, vì Phật pháp đại thừa, vì kế tục huệ mạng của Phật, họ thật làm thật phát tâm, họ ở nhà họ nghe pháp của Hòa Thượng, họ lên học chữ Hán, họ vô học bộ giới luật, họ học bộ này, họ đã thông tam tạng rồi, tự nhiên họ trở thành pháp sư tương lai, không cần gặp Thiện Trang, cần gì phải đào tạo đi tìm người chỉ cho mệt, đúng không quý vị? Phật Bồ Tát tìm những người như vậy thành tựu đó. Quý vị cứ suy ngược lại, Thiện Trang lấy Thiện Trang, Thiện Trang chưa có thành tựu gì lớn, nhưng ít nhất quý vị thấy Thiện Trang cũng vậy, tự học có gặp Hòa Thượng đâu, bao nhiêu năm đó, đến sau này mới gặp Hòa Thượng, mà gặp Hòa Thượng cũng gặp qua có một lần như vậy thì cũng đâu có tác dụng, đâu phải học bên cạnh ngài đâu. Quan trọng thời nay là gì? Truyền được giáo pháp trên mạng là được, truyền được Hán cổ, truyền được giáo pháp. Cho nên những đây là nền tảng. Quý vị ở nhà quý vị tha thiết học 10 năm, căn cứ vào pháp Hòa Thượng, căn cứ vào pháp này, quý vị coi như nền tảng quý vị tuyệt vời. Nếu quý vị tâm quý vị lớn, nếu quý vị phát được tâm lớn, quý vị thật sự làm, thật thà nghe lời thật làm, 10 năm học như vậy quý vị vượt hơn Thiện Trang nữa. Thiện Trang chưa thật thà hoàn toàn, cho nên mất thời gian rất nhiều. Chúng ta tệ là chúng ta không làm 100% ngay được, thì phải mỗi năm giảm bớt phiền não, tăng thêm một lần phần thật thà, cho nên mất nhiều năm đó quý vị đồng tu. Nếu như ai đó mà thật thà nghe lời thật làm 100% ngay từ đầu, mà gặp được duyên tuyệt vời nữa thì quý vị đi mất đâu mất nhiều thời gian, 10 năm thành tựu rực rỡ, 10 năm có thể vào được công phu nhất tâm bất loạn. Và quý vị thậm chí chứng quả, thậm chí minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, quý vị thông hết kinh tạng rồi, quý vị dở đại tạng kinh ra thoải mái. Quý vị thấy không? Ai mà học dự tháng nè, ai mà nghe pháp hòa thượng tịnh không nè, ai mà bao nghe đây nữa, thì quý vị coi như sau này quý vị cầm những quyển sách như thế này, quý vị cầm lên quý vị đọc ro ro, đâu có cần đâu, đâu cần học đâu nữa. Thì lúc đó quý vị hoằng dương tịnh độ ngũ kinh hoặc là hoằng dương bất kỳ tông phái nào đều được, đâu cần phải tìm tới thiện trang làm gì. À, có cần liên lạc từ xa để mình điều chỉnh một số vấn đề cần thiết, nhưng mà người mà giỏi đó, người thật ra thông đạt, người ta không cần. Người đó phải là gì? Tâm chân thành, tâm cung kính mà học. Còn nếu như những người bây giờ thật ra nói thiện trang nói, người học thì đông nhưng mà nhìn vào cách người ta nói chuyện, cách người ta trình bày với mình thôi là biết người ta không có tâm chân thành, không có tâm cung kính. Học mà giống như là kiểu gì coi mình là gì đó, có quý vị không coi những cái nhiều cái bình luận ở trên đó đâu, họ học mà họ đề nghị mình là phải thế này phải thế kia, như vậy có tâm cung thành, có tâm cung kính không? Mình người học mà mình bắt người người dạy phải như thế này phải như thế kia, thế là chắc là mình là vua rồi, chắc là đi học cái kiểu giống như là thuê gia sư về nhà đó, cái kiểu vậy. Mà trong khi đó mình dạy là không một yêu cầu gì cả, ai muốn học thì học, ai muốn thích học đó. Cho nên là gì, thời nay tâm chân thành, tâm cung kính không có, đặc biệt càng về thế hệ về sau thì càng ít người như vậy, cho nên thành tựu không có nhiều. Còn nếu như ai mà thật thà nghe lời thật làm với tâm chung chân thành cung kính, đại sư Ấn Quang nói rõ ràng, một phần thành kính được một phần lợi ích, 10 phần cung kính được 10 phần lợi ích. Cho nên thiện trang nói nhìn kỹ lại, thiện trang nói nhiệm vụ của thiện trang đời này xong rồi, thiện trang đã làm được rồi, thiện trang giảng hết bộ này là xong rồi đó, đời sau là quý vị chỉ cần bám theo này, quý vị thông thông một chút kháng cổ nữa, quý vị coi coi bộ này coi như là bộ này là bộ dịch. Lần này thiện trang không phân tích nhiều chữ, nhưng thiện trang chỉ nói sơ qua lược qua là quý vị đủ rồi đó. Cho nên có những người đồng tu đâu cần học chữ Hán đâu, mà khi nghe qua nghe lại đọc nhất miết hoài, nghe âm Hán thôi cũng hiểu được nghĩa luôn quý vị. Đó là gì? Nhất môn thâm nhập trường thời hướng tu, đọc thư thiên biến kỳ nghĩa tự kiến, tức là đọc qua nhiều lần tự nhiên rất là tuyệt vời đó. Cho nên là rất là đáng tiếc thời nay, cho nên không có cách nào đó. Tất nhiên là có nhiều, đúng rồi, có đồng tu nói là gì, đôi khi có đồng tu học nhiều quá đâm ra cống cao ngã mạn lắm, đúng, thật sự là vậy. Thời nay học có nhiều người rất là xem thường người khác, lẽ ra mình học càng sâu lên á thì mình phải khiêm tốn. Thật ra nói Phật pháp thế hệ chúng ta thua xa thế hệ trước, vì thấy như ngài Hòa thượng Minh Thông thôi, Hòa thượng Minh Thông tuy là ngài chỉ chuyên về giới luật, ngài chỉ chuyên về niệm Phật thôi, nhưng mà quý vị thấy thế hệ của ngài chỉ cần dở một những quyển kinh sách bằng chữ Hán này ra, ngài đọc một mạch ro ro, đâu cần phải đâu. Còn chúng ta bây giờ học kiểu gì, bây giờ chúng ta toàn học nghe người ta dịch thôi, không biết dịch đúng hay là sai mà vẫn cống cao ngã mạn. Còn thiện trang nói quý vị, thiện trang dịch đó, nó cũng vẫn còn sai sót vẫn thế này thế kia, mà mình có gì để tự hào đâu, đúng không ạ? Đó, cho nên là gì, người xưa người ta học rất là tuyệt vời mà người ta còn khiêm tốn, còn bây giờ mình học thì chưa tới đâu, mình toàn là học lại. Bao giờ quý vị không cần học mà như lục tổ đại sư Huệ Năng không biết chữ luôn mà có thể giảng kinh được, nghe kinh là hiểu đó, thì quý vị như vậy á, thì quý vị mới là đúng là người đáng nể. Còn nếu mình học một chút xíu mà mình đó là mình coi không coi ai ra gì thì thật ra cũng đáng tiếc. Đó là gì, đạo học của mình có vấn đề. Cho nên hòa thượng cũng nói là học nhiều không phải là gì, không phải để nâng cao cái gì cái ngã của mình, mà gì để hạ thấp cái ngã của mình xuống. Học càng nhiều thì ngã càng thấp, hãy cùng biết. Cho nên có nhiều đồng tu nói thiện trang là thế này cái gì, mai mốt là tổ sư thì nó nói quý vị nó tự muốn làm tổ sư đi. Chứ còn thiện trang đến đây thế gian này, mục tiêu đời này là gì? Thành tựu vãng sanh tịnh độ. Nhân duyên, do có duyên thì truyền pháp, truyền được bao nhiêu thì truyền, khả năng mình tới đâu mình làm tới đó. Đời này không có cầu gì hết, không mong cầu gì ngoài một mục tiêu về Tây Phương Cực Lạc thôi. Ai học được thì học, có nương tựa mình thì tiến lên, đúng không ạ? Có gì đâu, thoải mái mà, chúng ta cứ thoải mái. Cho nên không có tâm mộng gì hết á, không có mộng tổ sư, không có mộng làm cái gì hết, cũng không mộng là làm như hòa thượng. Cho nên có người nói thầy Thiện Trang làm hòa thượng tương lai thì của Việt Nam, thì nó nói không, Thiện Trang cũng không phải là hòa thượng tịnh không, Thiện Trang là người bình thường như bao người khác. Cho nên có nhiều người họ rồi lấy lòng của mình gọi là tự tự chúng ta siêu một người, họ tự nó nghĩ vậy thôi. Đó, họ nghĩ vậy cho nên họ cho mình lên cao để thế này kia, thật ra không có gì hết. Mỗi ngày mình là phàm phu, mình vẫn cái gì học, Thiện Trang vẫn không quên việc là gì, phải bám theo pháp của hòa thượng, bám theo kinh điển, hàng ngày vẫn phải học, vẫn phải dịch trong đó, miệt mài như đó, mong rằng gì theo thời gian phiền não bớt đi, bớt đi một phần, trí huệ sáng ra được một phần, tín nguyện vãng sanh mình mạnh hơn một phần, công phu niệm Phật mỗi ngày mỗi tiếng đó. Và mình cũng rất rõ ràng đó, phiền não vấn đề nhiều đó, cũng tu hành nó lúc nó cũng mệt mỏi, nó cũng hôn trầm, lâu nó cũng bệnh đau ốm bình thường, phàm phu mà, không có gì hết, không có gì che giấu những điều đó. Không như người khác, người ta che giấu đủ thứ, người ta làm cho dáng vẻ rồi nào thế này kia để cho đạo mạo rồi chứ không, đó là gì, lừa gạt chúng sanh, sau này mình có quả, đúng không, quả báo. Cho nên cứ thật thà làm, nhưng mà làm theo thời gian á quý vị, theo thời gian là người ta sẽ nhìn lại, mấy năm sau họ nhìn lại mình, ủa bây giờ khác quá. Nếu như quý vị nghe bộ giảng lần trước với bộ giảng lần này, quý vị thấy Thiền Trang lần này giảng tự tại hoan hỷ rất nhiều, không chấp pháp như lần trước, đúng không ạ? Đó là gì, tiến qua một mấy năm, 2 năm sau, 3 năm sau, tiến lên rất nhiều. Nếu như quý vị là người có trí huệ, quý vị nhìn được những điều đó, nhìn ra sự tiến bộ của người ta, mình học cái sự tiến bộ đó. Đó là gì, người biết nghe, người biết học. Còn người mà đã sanh tâm đố kỵ, sanh tâm cống cao ngã mạn rồi thì không học được gì. Dù có Phật Bồ Tát đứng trước mặt quý vị khi quý vị cũng không học được gì. Như vậy thì đời này nói thật ra thành tựu, khả năng thành tựu của quý vị khó, khó lắm. Cho nên là gì, may mắn được gì, chúng ta đã nghe giáo pháp này đó, rất là tuyệt vời, có thể đời này liễu sát sanh tử, đời này ra khỏi sanh tử luân hồi, một đời về Tây Phương Cực Lạc. Không khó, khó ở chỗ là gì, phải kiên trì kiên nhẫn. Khó ở chỗ nào, phải khiêm tốn. Khó ở chỗ nào, phải biết mình ở đâu. Chứ nếu như mình cứ tự cho mình giỏi thì khó rồi, hết đường, coi như là không còn cơ hội nữa. Vì mình phải biết rằng mình ngày nào chưa niệm Phật được vào công phu thành phiến, chưa được nhất tâm bất loạn, thì ngày đó cơ hội vãng sanh Tây Phương Cực Lạc vẫn là gì, chưa chắc chắn 100%. Mà chưa chắc chắn thì phải ráng cho được chắc chắn. Nếu chưa được 100%, bây giờ thì 10% thì ráng lên được 20%, phải ráng tiến lên, tiến lên. Tiến bằng cách nào? Buông xuống phiền não, phải thật là nghe lời thật làm. Nếu chưa thật thà nghe lời thật làm 100% ngay lúc đầu thì chị đang nói, thì đầu tiên có 10% hãy nâng lên 12%, nâng lên 13%, 14%, miễn là có tiếng, đừng lùi. Tiếng thôi, cứ tiến lên, tiến lên thì đến cuối đời quý vị sẽ thành tựu. Đời này chắc chắn ra khỏi sinh tử, đời này chắc chắn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Còn nếu như mình tự cho rằng mình đã đủ, tự cho mình đã thành công, tự cho mình giỏi, tự cho mình đủ rồi, thì xin chia buồn quý vị đã thoái chuyển rồi. Thoái chuyển, tại vì đạo Bồ Đề không tiến, ắt lùi. Và thời gian càng về sau này, nếu như mình không tiến, thì mình bị lùi rất xa, thậm chí lùi đến vô tam ác đạo. Đừng nghĩ rằng đời này mình học như vậy đủ. Thật ra giáo pháp của Phật, ôn đi ôn lại, nghe tới nghe lui, vẫn còn chưa đủ. Hòa thượng giảng pháp tuyệt vời như vậy, quý vị nghe không? Bộ Khoa Chú 24, thì đang rất cố gắng để lên Nếu sắp tới có thể lên hơn được thêm vài tập nữa là hơn 130 tập rồi. Hiện tại ở trên mạng đã đăng 124 tập. Sắp tới có thể là hơn 10 tập nữa thì lên 130 mấy tập rồi. Thì quý vị nghe được bấy nhiêu đó cũng thấy sự khác hẳn. Hòa thượng giảng mỗi lần mỗi khác, nghe rất tuyệt vời, nghe rất đã. Thật sự là may mắn vô cùng, pháp bảo quý giá như vậy sao không chịu nghe, đúng không? Những người nói lời hay thì chúng ta nghe, nhưng mà lời hay quan trọng có thực hành được hay không. Pháp quý ở chỗ hành được đó, hay rồi nhưng mà phải hành được thì mới đó là pháp viên mãn. Hay nhưng mà không hành được thì không viên mãn. Trong một bài giảng nào có nữa cũng phải có những phần cao phần thấp, nhưng mà phần hành trì vẫn là phần quan trọng. Nếu chỉ nói không, lý thuyết suông, không làm gì, không làm được gì. Cho nên là chúng ta vẫn phải trở lại với điều là tín nguyện hạnh. Ba điều hạnh và hành đó quý vị, hành được. Cho nên là hôm nay chúng ta sẽ trở lại còn đoạn cuối này này, xin thiên gian xin đọc luôn cho quý vị nghe. Thêm nữa, trong quyển 3 của Thai Tạng Giới Mạng Đà La Sao ghi mật hiệu của Ngài A Nan là tập pháp Kim Cang. Điều này lại hiển bày bổn tích của Ngài A Nan, bởi vì Kim Cang tức là Phật nên biết Ngài A Nan hộ trì Phật pháp là bốn nguyện của Ngài. Ngày nay thì thị hiện là thị giả của Đức Phật để nối dòng huệ mạng của Phật, kế thừa ở trước mở lối cho phía sau. Nên từ đương cơ của kinh này có thể khéo tự tư duy phát khởi lời hỏi vi diệu này, tức là Ngã Nan mới đúng là xứng danh đứng ra hỏi câu hỏi, chứ người khác thì không đã đứng ra hỏi được. À, quý vị thấy, tại vì tại sao nhiều người không đứng ra hỏi? Bởi vì Ngã Nan là phải là hạng như thế. Thứ nhất là Ngài hộ trì giáo pháp của chư Phật trong tương lai lẫn quá khứ, Ngài cũng đã không phải bình thường, nhân vật đặc biệt như vậy mới đứng ra hỏi bộ kinh này. Chứ còn người khác hỏi thì bình thường đó quý vị, giống như là vậy. Trong một cái lớp học, nếu như một lớp đó mà người học sinh dễ dở đứng lên hỏi thì câu hỏi đó không có giá trị, nhưng mà học sinh ưu tú, học sinh xuất sắc đứng lên hỏi thì câu hỏi đó rất có giá trị. Cũng vậy, Ngài A Nan là đương cơ của kinh này, Ngài là gì? Truyền sơ tổ của Thiền tông, Ngài là kết tập kinh tạng, Ngài là Phật ở bên mật tông, Ngài truyền mật tông, vân vân. Đó, vậy thì Ngài như vậy, Ngài đứng ra Ngài hỏi câu hỏi cho kinh Vô Lượng Thọ để khơi bày mở ra pháp môn niệm Phật, thì chứng tỏ câu hỏi này đặc biệt, pháp môn này tuyệt vời, không môn thù thắng. Cho nên chúng ta may mắn được nghe, may mắn được gặp, đó là phước đức vô lượng vô biên trong nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta. Ngày nay đã gặp được rồi, giống như trồng cây đã sắp ra hoa rồi, giờ ra hoa luôn rồi, sắp kết trái rồi, ráng đi, qua một mùa nữa thôi thể thành công, đời này sẽ ra khỏi sanh tử. Còn nếu như không thì đời này khổ lắm quý vị, thật ra đời này không tu khổ lắm. Quý vị thấy dịch bệnh thiên tai bất cứ lúc nào cũng có thể đến. Có đồng tu nhắn là nói gì bây giờ Covid ở Việt Nam bây giờ trở lại, không biết thật hay không, không thấy nói, báo chí nói. Nhưng mà dù sao như vậy đó là gì, thế giới này hết bình an rồi, chúng ta chỉ có một đường, con đường đó là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Dù học pháp thế nào, dù tu thế nào, cuối cùng cũng gì, nguyện sanh tịnh độ thôi. Đấy là chúng ta cố gắng. Cho nên là hôm nay là tạm dừng ở đây. Hẹn quý vị vào tuần sau chúng ta sẽ gặp tiếp. Tuần này chúng ta chỉ học đến đây. Hẹn quý vị vào tuần sau. A Di Đà Phật, mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thệ nguyện hồng, Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đồng sanh về tịnh độ. A Di Đà Phật. Dạ, kính chào quý vị. Dạ, A Di Đà Phật.